đường lối tu tập của Đạo Phật.
Phần số 29.
Những hình ảnh của Đạo Phật, bây giờ tu sĩ hầu hết là tâm xuất gia, mà thân thì chẳng xuất gia. Nghĩa là cái thân của họ bây giờ, họ sống họ không có xuất gia, mà cái tâm của họ thì họ nói họ thanh tịnh, họ xuất gia. Đó là cái phần mà chúng ta thấy nó cái hiện tướng của nó rõ ràng như vậy. Chứ không phải là cái tâm xuất gia thật của họ đâu, mà đây là cái tâm xuất gia giả của họ. Cho nên cái thân của họ nó rong chơi, nó chạy theo dục lạc, nó chơi tạm chơi đỡ đó, chứ nó không có chơi thiệt đâu. Nhưng mà để chừng nào cái tâm họ thanh tịnh thật thì nó mới lôi cái thân họ trở về được. Còn bây giờ nó chưa thanh tịnh thật thì nó để cái thân nó chạy rong ở ngoài đường chơi chút xíu thôi. Quý thầy cũng đừng có lấy đó mà quở trách nó tội nghiệp. Đó thì quý thầy thấy cái vấn đề mà chúng ta như vậy á, thì chúng ta cũng không nên lấy đó mà chê cười họ. Để chờ cho cái tâm họ thanh tịnh thì nó cũng lâu cái thân họ trở về được cái chánh pháp của Đạo Phật. Chứ mình cười chê họ nhiều quá rồi họ nhột rồi họ cũng không tu được, rồi cũng thành tội họ. Để cho họ tu được ngày nào, họ thắp hương Phật được ngày nào cũng là có cái lợi ích, chứ không phải là không lợi ích. Do những cái điều kiện mà họ tu tập như vậy đó, thì họ phải có những cái sự lừa gạt của thế gian, lừa gạt những cái người khác. Cho nên cái sự lừa gạt của họ thì bằng cách nào, thì các thầy cũng sẽ thấy rằng họ lừa gạt thì họ nói đó là những cái hành động của họ phải nhập vào thế gian mới độ chúng sanh được, làm những hành động đó mới độ được. Chứ còn nếu mình không làm hành động đó làm sao độ được. Cho nên thí dụ như ông Di Ma Phật, ông có vợ con thì coi như là tôi phải nhập thế gian, thân tôi phải nhập thế gian, cái tâm tôi là thánh vị rồi. Do tôi nhập thế gian tôi mới biết cái ngũ dục lạc nó cỡ mức độ nào, tôi mới biết mấy ông, tôi mới lôi mấy ông ra. Chứ còn tôi mà không có nhập vô đó thì làm sao tôi biết cái khoái lạc nó như thế nào, rồi tôi làm sao tôi lôi mấy ông ra được. Tôi phải biết cái cấp độ khoái lạc đó là dục lạc nó như thế nào rồi. Mà bây giờ tôi thánh vị thì tôi đâu có biết được. Cho nên bây giờ tôi phải nhập xuống, tôi làm cư sĩ để tôi hiểu được cái đó rồi. Tôi biết là cái cấp độ đó là cấp độ khổ hay là nó khoái lạc như thế nào. Tôi mới lôi mấy ông ra, bây giờ cái cấp độ mà giải thoát ly dục nó hơn cái đó nhiều. Cho nên mấy ông phải bỏ cái khoái lạc của dục lạc đó đi, mà theo tôi đi. Thì đó là cái lối lý luận của cái kiểu mà nhập thế gian để độ chúng sanh. Cũng như có người nói tôi có vô lầu xanh, tôi làm lầu xanh thì tôi mới độ mấy bà lầu xanh được, phải không? Có nhiều người nói tôi uống rượu thì tôi mới dẫn dắt mấy ông kia nó khỏi uống rượu. Tôi có nhập vô tôi mới làm bộn rượu với mấy ổng, tôi mới nói chuyện mấy ổng nghe. Chứ còn nếu mà tôi không có làm bộn rượu thì tôi làm sao mà tôi nói chuyện mấy ổng nó nghe. Nó là những cái lý luận của những cái người mà nghiện rượu mà lại nói rằng mình độ chúng sanh đó. Pháp thế gian nghĩa là luôn luôn lúc nào cũng phải nhập thế gian, chứ đâu có lý nào mà rời thế gian mà độ chúng sanh được. Thì cho nên Phật pháp thì bất ly thế gian, họ nói vậy đó. Thì quý thầy thấy cái kiểu họ nói đó là những cái lấy cái màn thưa, cái giải thưa mà che mắt thánh. Khi chưa tu hành thành, khi chưa tu thành đạo, Đức Phật còn là một phàm phu thì có vợ sinh con thì giống như mọi người khác. Nghĩa là chúng ta thấy rất rõ mà, khi Đức Phật mà chưa có tu hành á thì ông có vợ nè, rồi ông sinh con nè, thì ông phải có danh dục, phải không? Vậy mà dám nói là ông là Bồ Tát Phổ Minh ở đâu trên cung trời đủ sức, thì như vậy ông Bồ Tát rồi ông còn danh dục nữa không, mà ông xuống đẻ đứa con bằng chứng là có La Hầu La, không phải không? Như vậy là người ta huyền thoại ông này một cách sai lệch. Cho nên ông Di Ma Phật cũng là Bồ Tát cái gì, cho nên ông cũng đẻ con được. Và ông Phật cũng là Bồ Tát ở trên cõi trời đủ sức, tức là Bồ Tát Phổ Minh cái gì, ông lưu sức ông đầu thai xuống, cho nên giờ ông cũng đẻ con được. Thì như vậy là hai ông cũng giống nhau, cho nên có ai dám nói ông Phật đâu, lấy ông Phật làm cái nề đó. Nhưng mà không ngờ là ông Phật là lúc bây giờ ông tu chưa có chứng, phải không? Ông còn phàm phu, chứ lúc ông chứng rồi ông đâu có làm chuyện bậy bạ đó. Còn cái ông Di Ma Phật ông đã là người thánh vị rồi, phải không? Chúng ta thấy rõ ràng không? Do đến do gì vậy đó mà ở đây thầy mới nêu cái hạnh con Phật để không kéo người ta cũng lấy ông Phật cũng có vợ con, thì ông Di Ma Phật cũng có vợ con, thì tức là hai ông này cũng thánh hết chứ gì. Tại sao mà thầy lại chê ông Di Ma Phật mà thầy không nói ông Phật? Thầy dám nói ông Phật luôn. Ông Phật tại vì lúc bây giờ ổng tu chưa chứng, 6 năm khổ hạnh với cổ Bồ Đề mới chứng đạo, phải không? Thì lúc bây giờ đó ổng mới bỏ vợ bỏ con, ổng mới làm được chuyện đó. Cho nên ổng mới cắt được, ổng mới ly được dục, ly tất cả những ác pháp, cho nên ổng mới thành tựu được, mới là có cái đạo Phật. Chứ đâu phải ổng là Bồ Tát ổng ly được rồi sao? Cho nên vì vậy đó mà ở đây ông Di Ma Phật là những cái bậc thánh, không có thể nào mà có những hàng đại đệ tử mà ly dục mà đến nói chuyện ổng được. Mà trong lúc đó ổng còn dục. Thì thử hỏi, nếu mà bây giờ có một ông Xá Lợi Phất trong cái thời Đức Phật mà còn là phàm phu, thì ông Xá Lợi Phất có phải là thầy của ông Phật lúc bây giờ không? Phải không? Các thầy thấy ông Xá Lợi Phất hiện bây giờ tất cả những cái giáo lý gì của Phật đều là ông thông suốt hết. Mà nếu mà có ông Xá Lợi Phất mà khi mà ông Phật chưa đi chưa tu, thì ông Xá Lợi Phất phải là thầy ông Phật. Còn đằng này á, ông Phật phải tu chứng rồi mới độ ông Xá Lợi Phất. Thì cho nên ông Xá Lợi Phất chỉ đệ nhất về cái trí tuệ, về pháp. Thì lúc bây giờ Đức Phật chứng minh cho ông là đệ nhất trí tuệ. Là vì ông Phật truyền dạy cái pháp cho ông Xá Lợi Phất tu giải thoát ly được dục, ly ác pháp. Thấy không? Mà ông Phật thì phải 6 năm khổ hạnh rồi thực hiện với cổ Bồ Đề 49 ngày mới ly tất cả các cái dục lạc thế gian được. Và như vậy, vậy bây giờ các thầy có thấy khi mà ông Phật đã thực hiện được rồi thì vợ ông còn đó, vợ con ông còn đó, tại sao ông về ông đẻ đứa nữa? Phải không? Nếu mà đẻ đứa nữa thì nói ông đó là gì mà cần thầy đồng ý. Còn đằng này ông Phật không có làm chuyện đó nữa thì thầy thấy đó, ta hết dục rồi thì ta là còn sao ông ta đẻ đứa con nữa? Thì đâu có cái la hầu la thứ hai nữa được. Phải không? Chỉ có một la hầu la thôi chứ đâu có còn la hầu la thứ hai nữa được. Đó là cái bằng chứng hiển nhiên để chúng ta thấy rằng kinh Đại Thừa nó là một cái hóa đạo Phật hết hết chỗ nói. Không có thể nào mà chúng ta tin tưởng được nó hết. Thầy nói là thầy nói, dù là thầy có đọa địa ngục cách gì thầy cũng vẫn nói, không sợ nào hết. Nghĩa là bây giờ thầy làm chủ được cái sống chết của thầy rồi, thầy muốn chết nào thì chết. Thì bây giờ cái thân của thầy giờ nó làm sao hành hạ thầy được nữa. Cho nên thầy có nói thì địa ngục cũng tới với thầy được. Đúng không? Còn cái người nào mà chưa có làm chủ được á, mà nói vậy như vậy á, là coi chừng á, cái thân nó nằm trên chương lớn đó, đó là cái địa ngục thế gian cho mà biết. Còn bây giờ đối với thầy đâu có ngán cái địa ngục nữa đâu. Thầy coi cái địa ngục cũng như là cái thiên đàng của thầy rồi. Ở đây thầy đâu có sợ, kinh nào nó bậy là thầy đập đầu nó xuống hết. Chứ mấy ông đừng có nói tổ, mấy ông dứt tầm bậy vô đây phá đạo Phật mà dễ với thầy đâu. Đó, hôm nay lời thầy nói nó còn ở trong băng, nó không bao giờ mất đâu, thầy không sợ đâu. Ngàn đời nó cũng vẫn còn. Nếu mà các con mà giữ được 1 triệu năm nó vẫn còn tiếng nói của thầy, mà giữ không được thì thời gian nó xóa mất thôi. Thì cái đó là cái lời dạy đúng đắn của thầy không sợ ai hết. Thế mà ở đây ông Di Ma Cật, ông Hiền Hộ lại là dâm dục với vợ sinh con, mà được gọi là Bồ Tát chứng thánh vị. Bồ Tát này thuộc về loại Bồ Tát giả hiệu. Tất cả hàng đệ tử của Đức Phật, tất cả hàng đại đệ tử của Đức Phật trong thời bấy giờ đều sợ ông ta hết. Không ai dám đến đương đầu với ông ta. Chỉ có đại trí văn thù tưởng tượng của kinh Đại Thừa mới dám đương đầu với ông Di Ma Cật. Kẻ ngoại đạo dám cả gan giết kinh này, hạ bệ Phật giáo tận gốc. Nếu đời sau này không có người chứng nghiệm lời dạy của Đức Phật thì ai là người mà dựng lại giáo lý và chứng hưng đạo Phật? Biết bao nhiêu kinh sách phá hoại Phật pháp, che mờ. Những loại kinh này làm sao họ hiểu đâu là kinh của Phật thật, đâu là kinh giả của Phật. Những cái loại kinh này cũng đều là nói kinh Phật hết à, cũng do Phật thuyết hết. Do đó mà những cái kinh như vậy làm sao mà cái người đời sau mà chúng ta làm sao hiểu đâu là kinh của Phật thật mà kinh của Phật giả. Thì chúng ta thấy những cái khó khăn cho cái cuộc đời mà tu hành của cái người sau này rất là khó, là những cái kinh mà phá giới phá luật như vậy á, nó nhan nhản ở trong kinh sách rất nhiều. Và những cái giới luật mà đặt ra để mà giới luật đặt ra để mà phá giới nữa, nó rất nhiều ở trong cái kinh sách của đạo Phật hiện giờ. Thì làm sao người sau mà chúng ta biết ở đâu? Nếu mà không có một người mà chứng nghiệm được con đường của đạo Phật thì ai mà dạch cái lối này ra cho quý vị? Ai đã làm sao cho người sau này người ta thấy được? Nếu mà không có người thực hiện được cái giải thoát đúng là như lời Phật đã dạy thì làm sao mà biết được cái tà cái chánh của đạo Phật ở trong cái số đấng kinh như thế này? Một cái đấng kinh như rừng như núi vậy đó. Cái tạng kinh của đạo Phật bây giờ nó quá vĩ đại. Có thể nói rằng nếu một người mà đọc nó, có thể nói rằng nghiên cứu mà cho kỹ thì suốt cả đời của chúng ta cũng chưa đọc hết nữa, chứ chưa nói nữa. Do vì vậy mà nó làm cái quá khó chứ không phải là cái dễ. Nếu một bậc mà không có thực hiện được cái đạo giải thoát mà chính của đạo Phật rồi, không có giữ gìn giới luật của Phật nghiêm túc thì không thể nào mà đi đến cái chỗ giải thoát được. Bởi vì ba cái kinh này nó là kinh phá giới, làm sao cho cái người mà tu mà giữ gìn giới luật được? Thấy đụng tới đâu thì thấy cái đó nó cũng vậy, nó có phạm đâu. Do đó cái giới luật không thanh tịnh. Mà giới luật không thanh tịnh thì làm sao ly dục ly bất thiện pháp mà đạt được cái thiền định của đạo Phật? Mà không đạt được thiền định của đạo Phật thì làm sao có một cái trí tuệ mà thấy cái kinh nào đúng, kinh nào sai? Cho nên khi mà đạt được cái thiền định của đạo Phật thì nó mới lưu xuất ra được cái trí tuệ. Từ cái trí tuệ đó nó mới phán đoán được cái sai cái đúng ở trong kinh điển của đạo Phật, mới dạch ra. Mà cái người hạng người đó thì đâu phải là dễ dàng ở trong một cái thời đại nào mà có thể mà lưu xuất cái hạng người đó dễ để lắm sao? Đâu phải tìm được những cái bậc đó đâu. Mai ra mới có được một vị, hai vị độc giác nào đó mà người ta giữ gìn giới hạnh cho nghiêm túc, từng đó người ta mới thấy được cái sai của đạo Phật, bây giờ người ta mới dạch ra được. chứ còn không khéo thì hàng đời chúng ta cũng mù mờ ở trong cái đống kinh này, biết cái nào đúng cái nào sai. Cho nên rất là khổ tâm đối với Phật pháp bây giờ, cái người mà đứng ra dựng không phải là một cái chuyện dễ. Họ hiểu biết Phật giáo và cố ý phá hoại Phật pháp, nghĩa là cái phải nói là cái người mà họ hiểu Phật pháp á, thì chắc chắn là phải nói rằng những cái người mà viết ra kinh này họ chưa hiểu Phật pháp nữa, bởi vì họ chưa có thực hiện được cái giới hạnh nghiêm túc, cho nên họ chưa có hiểu được Phật pháp. Do không hiểu đó thì chứ không phải là họ cố ý phá Phật pháp, mà vì không hiểu họ mới viết ra cái tiểu hiểu của họ, cho nên từ đó họ phá Phật pháp mà họ không biết họ phá Phật pháp. Phải nói rằng các tổ của chúng ta do không hiểu Phật pháp cho nên viết ra kinh để mà sống theo cái lợi dưỡng của dục lạc của thế gian, làm giảm bớt cái giá trị của cái pháp ly dục ly bất thiện pháp, ly dục ly bất thiện pháp của đạo Phật á, để cho cái giới luật mới của họ nó nhẹ bớt cái chỗ đi, làm cho nó giảm cái sự ly bớt đi, để cho họ sống nó thoải mái một chút, để cho cái hình thức tu hành của họ nó dễ dãi hơn một chút. Bởi vì họ không có cái giới hành, họ không biết cái giới hành, cho nên họ muốn cho đời sống họ được vững vàng ở trong cái chiếc áo tu sĩ, cho nên họ giảm bớt cái giới luật đi. Mà càng giảm bớt cái giới luật á, thì họ chẳng bao giờ đạt được cái quả giải thoát của đạo Phật. Từ đó họ mới nghĩ ra cái này cái khác, họ viết ra, vô tình mà họ phá hoại Phật pháp, chứ không phải là họ người cố ý phá hoại Phật pháp. Đó là cái sự luận cứ vào cái sự hiểu biết của thầy. Không ai mà có thể mà có cái ý đồ mà phá Phật pháp, nhưng vì không hiểu rồi chúng ta phá Phật pháp. Cũng như bây giờ quý thầy đang giảng thiết, quý thầy đâu có nghĩa, có hiểu là quý thầy đang phá Phật pháp. Ở bây giờ các giảng sư hiện bây giờ họ đang ở trong các trường cao cấp hoặc là trong các trường cơ bản, họ đang giảng những cái bài pháp kinh của Phật. Họ nghĩ rằng họ giảng cái đó là giảng đúng cái ý của Phật, nhưng họ đâu có hiểu rằng đó họ chưa có thực hiện tu tập giải thoát, cho nên những cái điều mà họ giảng ra đó là họ phỉ báng Phật pháp. Họ đâu có hiểu, bởi vì chính không hiểu đó họ mới giảng như vậy, chứ còn họ hiểu thì họ đâu có giảng như vậy. Vì vậy cho nên cái hành động sống của họ nó không nghiêm túc ở trong giới luật, và cái lời giảng của họ nó không đúng cái giáo lý của Đức Phật, cho nên họ vô tình, chứ không phải họ hữu ý, họ phá hoại Phật pháp. Cho vì vậy họ cũng muốn xương minh, họ cũng muốn làm cho Phật pháp sáng tỏ lên với cái sự hiểu biết của họ, nhưng lầm lạc họ đã phá hủy Phật pháp. Chúng ta hiểu được như vậy chúng ta mới thấy cái tội là cái tội do cái sự vô minh của cái người, chứ không phải là cái ý đồ của cái người đó, hay hoặc là họ là những cái tu sĩ của ngoại đạo đến đây để phá Phật pháp. Họ không phải, họ là những cái tu sĩ Phật giáo chứ không phải là tu sĩ ngoại đạo. Họ muốn xương minh, họ muốn dựng lại Phật pháp, nhưng vì không hiểu mà họ dựng sai. Thành ra thay vì cất cái nhà của Phật giáo ở trên cái đám đất nó khô ráo, nó không có sình lầy, trái lại họ đặt cái nền móng của Phật giáo ở dưới cái đám sình lầy, cho nên cái nhà Phật giáo nó không có vững vàng, nó sẽ sụp đổ một cái ngày nào họ không hay biết. Bởi vì cái thời đại con người nó càng có cái sự thông minh, và nó còn càng có cái sự phát triển về cái vấn đề cuộc sống của họ, mà càng đi lên mà họ thấy cái đạo Phật mà như thế này thì một ngày nào đó không còn ai đến với đạo Phật thì đạo Phật sẽ bị diệt hoàn toàn, không còn có một cái hình ảnh nào là của một cái vị tu sĩ nữa. Nên đời cha tôi tu hành cũng đi tụng niệm, đâu bây giờ tôi chưa có thèm đi làm cái chuyện đó đâu, tôi thà tôi đi cấy thì cài tôi ăn còn sướng hơn. Đó thì như vậy rõ ràng là vấn đề đó. Bây giờ tất cả những cái chuyện mà làm cái danh lợi của mấy ông bây giờ ở trong bây giờ các chùa thì mấy ông còn làm cái chuyện đó, kiếm ăn rồi được, kinh doanh rồi được. Nhưng mà sau này khoa học đến, những cái việc làm của người ta tạo ra cái thực phẩm, người ta sống nó dễ dàng hơn, nó thoải mái hơn, hơn là mấy ông thầy chùa bây giờ kinh doanh. Thì bắt đầu mấy ông thầy chùa nó kinh doanh kiểu này cũng thua mấy anh cha ở ngoài, nó làm khoa học nó còn ngon hơn mình. Không, cho nên từ đó nó không ở chùa kinh doanh nữa. Cho nên ai mà thèm vô chùa tu nữa. Rốt cuộc là cái chùa để chúng ta chơi hồi đó, trời mấy cái chùa này nó làm vậy vậy đó. Người ta đến người ta thấy mấy cái chùa mà chỉ Phật giáo là vậy vậy chứ không có gì hết. Đó, thì càng lúc thì nó sẽ đi lên, thì con người nó sẽ đưa những cái tôn giáo mà sai lệch đó, nó sẽ đi vào bóng tối hết, nó không còn có nữa. Nếu mà không có một cái sự dừng lại cho đúng đắn để xây dựng một cái đạo đức con người mà nhân quả như thế này thì chắc chắn là Phật giáo sẽ đi vào bóng tối. Trải qua hơn 20 thế kỷ, những loại kinh sách phát triển này đã làm thay đổi bộ mặt thật của Phật giáo thành một bộ mặt Phật giáo mới. Tâm xuất gia mà thân chẳng xuất gia. Vì thế trong các chùa hiện giờ ngũ dục lạc đầy đủ
còn hơn người thế tục hưởng dục lạc bằng mồ hôi nước mắt của kẻ khác. Đó thì bắt đầu quý thầy thấy hiện giờ cái chùa chúng của Phật giáo bây giờ rất là đầy đủ, cũng như là những cái người nhà giàu vậy, xe hơi có nè, cái gì cũng có, tất cả những cái vật dụng mà của thế gian mà tiện nghi nhất á, thì trong chùa chúng ta đủ hết, tủ lạnh rồi cái gì cũng có hết nè. Tất cả những cái mà vật dụng mà của người thế gian như thế nào thì cái vật dụng của ở trong chùa bây giờ cũng như thế này. Họ sinh hoạt cái đời sống, họ ăn uống ngủ nghỉ cũng giống như cái đời sống của thế gian, nó chỉ khác có cái là họ tụng niệm rồi họ đi giảng dạy về giáo pháp của kinh sách mà thôi. Nó là chúng ta thấy trong những cái vấn đề đó nó cụ thể và rất là rõ ràng. Giảng đến đây thì thầy còn nhớ lại một cái chỗ này nữa. Giảng đến đây thầy nhớ lại một bộ kinh tưởng của Đại Thừa, một bộ kinh tưởng của Đại Thừa rất lớn, đó là kinh Pháp Hoa. Gọi tắt nó là kinh Pháp Hoa, mà cái tên của nó thì nó cũng có dài lắm, cho nên cái tên của nó gọi là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Kinh này hiện Phật tử tại gia cũng như tu sĩ đều lấy đó làm kinh nhật tụng hàng ngày của mình, nghĩa là lấy đó mà làm cái sự nhật tụng tu tập của mình đó. Cho nên nghe đến kinh này thì hầu hết là người nào người cư sĩ họ cũng chẳng khu chẳng rộng mà tụng để mai ra được cứu khổ hoặc là thế này thế khác. Rồi cô tu sĩ thì tụng kinh này thì nghe nó là tụng kinh nó mát mẻ lắm, nó sẽ thành thật giải thoát sau này. Do đó thì ai cũng thích tụng nó hết. Đọc phẩm Phổ Môn thầy rất là buồn cười, nghĩa là đọc ngay cái phẩm Phổ Môn là thầy thấy là nó có một cái gì nó làm cho nó sai lời của đạo Phật. Người viết kinh này chẳng hiểu Phật giáo, nghĩa là cái người mà soạn ra cái bộ kinh này phải nói rằng họ không hiểu Phật giáo. Vì như thầy đã nói, Phật giáo, cái giáo lý của đạo Phật nó xây trên cái nền tảng của nhân quả, còn cái bộ kinh này nó lại là xây dựng ở trên cái phi nhân quả. Tại sao là phi nhân quả? Vì ở trong cái bộ kinh Phổ Môn là nói rằng là chúng ta mà có gặp tai nạn gì đó, hoặc là có gặp cái bị tù tội, hoặc là bị rắn độc, hoặc là bị thuốc độc gì đó, thì cứ niệm Bỉ Quan Âm Lực, tức là niệm Đức Quan Thế Âm thì cái lực của Quan Thế Âm sẽ cứu khổ của mình, thoát khổ. Như vậy là đặt thành một cái vấn đề là bây giờ có người ăn trộm ăn cắp đi, rồi cũng nó bị bắt ở tù đi, nó cũng bao giờ thằng trộm cắp nó muốn ở tù đâu, cho nên nó niệm Quan Thế Âm đi, thì Đức Phật Quan Thế Âm nó hộ trì cho nó thoát ra tù. Mà khoái quá, có ông này phù hộ mình ăn cắp thì dữ tợn nữa, phải không? Thì như vậy thì cái kinh này nó thuộc về lại cái kinh phi Phật pháp và phi nhân quả rồi, phi cái đạo đức nhân quả rồi, làm sao gọi là kinh điển của đạo Phật được? Nội trong cái phẩm Phổ Môn là chúng ta đã thấy nó là không phải là kinh của đạo Phật rồi. Mà bây giờ có người luận là như thế này: nếu mà chúng ta làm cái điều lành thì Đức Bồ Tát Quan Âm mới phù hộ, mà làm cái điều ác thì Đức Quan Âm đâu có phù hộ. Thì cái đó lại luận sai nữa rồi. Nếu mà kinh mà viết như vậy thì thôi, nói nhân quả thì hơn, nói cái kinh này làm gì. Thì bây giờ chúng ta làm lành thì chúng ta không ăn trộm cắp thì ai bắt bỏ mình vào tù, còn mình ăn trộm cắp thì chúng bắt bỏ tù thì mới có cầu khẩn. Chứ còn nếu mà không có làm cái chuyện ác thì làm sao có chuyện tội lỗi đó mà có chuyện mà cái quả khổ đó mà cầu, phải không? Nếu mà làm thiện hết thì có ai có khổ đâu, thì có còn cầu ai nữa đâu. Thì như vậy là kinh này là chỉ là người lý luận thế này, người lý luận thế khác, cái miệng của họ thì lý luận như vậy, nhưng mà lý luận rốt cuộc rồi sai. Vậy thì chúng ta đứng trên nhân quả là hơn. Nếu mà tâm chúng ta làm tốt thì cần gì phải cầu Quan Âm, còn nếu mà chúng ta làm xấu thì chúng ta mới cầu Quan Âm chứ. Mà Quan Âm phù hộ kiểu đó thì cái xã hội thành tinh này nó ra sao? Có phải là rối trật tự không? Cái thằng trộm cắp giết người nè, cái thằng buôn thuốc phiện lậu mà nó đi qua mặt được hải quan thì thả một bao nhiêu cái con người chúng ta ghiền thuốc phiện cũng giết cũng chết hết còn gì, phải không? Vì vậy cái kinh này thiệt là kinh của Đại Thừa thiệt chứ không phải là kinh giả đâu. Chỉ có Đại Thừa mới dám làm chuyện này chứ, bởi vì Đại Thừa nó lớn cho nên nó mới dám làm cái chuyện như vậy, chứ còn nhỏ nhỏ nó đâu có dám làm chuyện đó. Nghĩa là cái người hung ác mà nó thả được, nó ban bố cho cái người đó được, thì như vậy nó như thế nào thì các thầy thấy quá rõ ràng. Mà cái kinh này là hầu hết là Phật tử chúng ta đều tin tưởng hết. Bây giờ kinh này nó bán thiếu gì, nghĩa là muốn hồi nào cũng có hết, bởi vì cái kinh cũng rất là phổ thông mà tưởng ra rất hay, nghĩa là Phật tánh cũng tuyệt diệu. Các thầy cứ nghe người cùng tử rồi phải hay không? Mà nó ví dụ cái nhà lửa cũng tuyệt vời. Nói chỗ nào nó ví dụ những cái bài, cái phẩm kinh nào thầy thấy nó cũng hay, bởi vì nó thuộc kinh tưởng mà. Nó tưởng là nó rất tuyệt lắm, rất hay, làm cho ai cũng đọc cái kinh thấy tuyệt diệu. Cho đến cái phẩm Phổ Môn thì các thầy thấy sao? Đâu đâu cái chùa nào cũng có thờ Đức Quan Âm hết. để mà cho ngài ngự trị chỗ nào là phù hộ cho mình tai qua nạn khỏi chứ gì, đâu đâu cũng có. Đó thì quý thầy thấy tất cả những cái này nếu mà thầy không vạch ra thì ai mà dám vạch? Thầy nói không có người nào mà dám vạch ra cái này hết. Chỉ có thầy thả gan dám vạch ra, ai làm gì làm. Thầy chết ở trên, ở trong Phật pháp chứ thầy không có chết mà để Phật pháp suy đồi. Nghĩa là thầy đem cái thân mạng của thầy mà chứng hưng lại Phật pháp, thầy thà chết ở trong trong giáo pháp của Phật, làm sao cho Phật pháp phải đúng của nó, chứ không thể mà đem những cái thứ này mà tạp nhạp này mà gọi là của Phật được. Cho nên các thầy nghe các cổ đều là nghe Đức Phật giảng ở trên núi Linh Thú kinh Pháp Hoa chứ gì, phải không? Các con nghe thứ coi có không, luôn luôn lúc nào mà các tổ cũng người nào mà tu thiền khá khá được đó, thì xuất hồn lên trên đó, trên đầu đổ sức để mà nghe Đức Phật Thích Ca đang thuyết pháp kinh Pháp Hoa rền cũng như sấm vậy. Mà kinh Pháp Hoa là kinh vậy đó, kinh để độ người bằng cách như vậy đó, thì chúng ta thấy đau lòng lắm. Nhìn Phật pháp chúng ta thấy những cái chân pháp của Phật, cái thiện pháp của Phật, cái đạo đức nhân quả của đạo Phật nó dìm xuống tận dưới bùn rồi, nó không còn có cái gì mà có thể gọi là được. Cho nên rất là đau lòng. Phật pháp rất là vi diệu, làm cho từ cái người cư sĩ cuộc sống rất là an hòa, rất là hạnh phúc, giải thoát rất thực tế, bởi vì cái hành động thiện của họ là họ đem đến hạnh phúc của họ. Bởi vì nhân quả mà, cái luật nhân quả nó công bằng vô cùng, không có một đấng tạo hóa nào mà có thể ban phước cho chúng ta được, mà cũng không làm ai làm một con quỷ con ma gì mà làm hại chúng ta được, không có giết chúng ta được. Nhân quả là cái luật công bằng nhất của con người. Từ cái nhân quả chúng ta sinh ra rồi chúng ta cũng trở về nhân quả, thì có ai hơn là cái nhân quả? Do đó đạo Phật dạy chúng ta chấm dứt nhân quả là chấm dứt sanh tử luân hồi, chứ đâu phải là cái gì khác hơn hết. Thế mà người ta không hiểu được nhân quả, người ta lập luận theo cái kiểu đó, thì thử hỏi phải làm đưa đạo Phật đi vào mê tín không? Cầu khẩn, làm ác mà cầu khẩn, làm ác mà cầu khẩn thì cái kẻ mà làm ác nó lại càng bành trướng rộng ra, càng đông ra nữa, thì cái xã hội này còn cái gì? Có ai mà muốn muốn sung sướng được, mà có ai mà muốn mà không ngồi không mà hưởng? Ai cũng muốn ngồi không hưởng hết. Vì vậy mới chà đạp lên nhau, chứ còn ai cũng thấy bổn phận mình phải làm những cái hành động tốt thì mình phải thọ hưởng, còn mình không làm thì mình không thọ hưởng. Đằng này á, mình tu hành mình cũng muốn ngồi trên mồ hôi nước mắt của người ta mình ăn, thì như vậy mình tu cái gì? Mình phải hiểu được cái chỗ tu hành của mình chứ. Nói cho hết cùng để rồi chúng ta thấy cái giáo án nó thành lập cho đúng cái người xuất gia. Tâm xuất gia mà thân chẳng xuất gia. Thì quý thầy thấy rằng cái tâm mà xuất gia mà cái thân chẳng xuất gia là cái thân mà chúng ta đang ở trong cái hình ảnh của ông Di Ma Tập, là cái tâm mà chúng ta giải thoát đó, mà cái thân chúng ta chẳng xuất gia đó, thì nó đúng hay là sai? Nghĩa là chúng ta phải chọn lấy thân tâm phải xuất gia, chứ còn nói mà một cái chỗ nào thì cũng không được hết. Nghĩa là nói thân mà xuất gia mà tâm không xuất gia thì không đúng, mà nói tâm xuất gia mà thân không xuất gia thì cũng không đúng. Nghĩa là những cái ba cái điều mà thầy đã nêu lên đó thì chỉ có điều thứ nhất là đúng thôi, còn hai điều thứ hai là đều là sai hết. Người nào mà đi vào cái quỹ đạo đó đều là trật hết, không có đúng cái người xuất gia. Đến đây thầy xin chấm dứt, rồi ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục nữa. Bây giờ bắt đầu cái giáo án mà chúng ta học đó, thì thầy xin nêu lên những cái gương hạnh để cho nó làm sáng tỏ cái giáo án của chúng ta. Hôm qua thì chúng ta có đặt hóa những cái sai của các tổ, của các kinh sách, cho nên bây giờ chúng ta phải thuật lại những cái gương hạnh của các bậc thánh tăng, người ta tu cái nào đúng mà tu cái nào sai. Cho nên ở đây hôm nay thầy nêu lên hai cái gì, những cái bậc thánh tăng ở bên nữ, do để chúng ta biết rằng cái thứ nhất là để chỉnh đốn lại cái pháp hành của chúng ta. Cách thức mà thầy dạy quý thầy đó là tu tập cái định vô lậu. Nhiều khi quý thầy chỉ đặt đơn giản một cái câu trạch pháp ra như thế này, thân thì vô thường, khổ vô ngã, rồi cứ ngồi đó mà cứ đọc nhẩm cái đó thì nó không đúng đâu. Thì các thầy sẽ thấy một cái vị thánh ni mà người ta đã đặt ra một cái pháp thật, người ta quán từ cái tóc tai của người ta cho đến khi mà người ta toàn triệt được cái lý vô thường, cái lý khổ của nó, người ta phá được cái vô lậu của tâm người ta. Người ta diệt sạch ma cái ngũ tiền cái, cho nên người ta chứng quả A-la-hán liền. Đó là những cái gương hạnh mà người ta rất là tỉ mỉ đi từng chút để mà tôi đi vào qua những cái bài kệ của cái vị thánh ni này á, đã để lại cho chúng ta biết là cách thức mà hành trì của các pháp hành là như thế nào đúng. Cho nên ở đây có nhiều cái gương hạnh mà chúng ta không có nêu ra được, rồi chúng ta không có biết cách hành. Chứ còn nếu mà thật sự mà thầy đem những cái gương hạnh này ra thì thầy chắc chắn là quý thầy sẽ trạch pháp rất là kỹ, khi mà chúng ta quán vô thường, quán cái thân của chúng ta như thế nào, rồi chúng ta biết từng chút từng chút. Đây thầy sẽ đọc lại một cái gương hạnh của bà Amba Bali. Bà Amba Bali là tên như vậy. Khi còn là thiếu nữ thì bà rất là đẹp, cho nên những vương công công tử thường cạnh tranh để chiếm bà. Vì vậy đó, bà khi mà bà khi mà bà còn trẻ thì bà rất đẹp, cho nên mọi người cạnh tranh với nhau để mà chiếm cho được bà. Bà là một người rất giàu trong cái thời của Đức Phật, cho nên bà cất một cái ngôi tịnh xá trong cái khu vườn của nhà bà đó, rồi bà dâng cúng lên Đức Phật và chúng ta. Khi lúc bây giờ đó thì bà có một đứa con trai đã được đi theo, đã xuất gia theo đạo Phật tu hành. Thì cái đứa con trai đó khi mà về thăm bà đó thì nó thuyết pháp cho bà nghe, thuyết pháp cho bà nghe. Do nghe cái bài pháp mà cái lý vô thường đó, thì bà thấy bà rất hiểu, bà rất hiểu từ cái tuổi trẻ của bà đó. Bà thấy bà là một cái người rất đẹp, bà hãnh diện với cái sắc đẹp của bà, cho nên bà thấy những cái vương tôn công tử mà đến cạnh tranh mà để chiếm đoạt bà hãnh diện hơn ai hết. Cho nên bà nghe cái bài mà thuyết giảng của đứa con bà về mà nói về cái lý vô thường, thì bà thấy, bà chứng nghiệm tới bây giờ tuổi già bà cũng thấy quá rõ trong cái lý vô thường đó, ngày xưa bà đẹp đẽ như thế nào, bây giờ thì nó ra như thế nào. Do qua những cái lời giảng đó thì bà quán xét cái thân của bà, và cuối cùng đó, thì bà đã chứng đạo được quả A La Hán trong chiếc áo cư sĩ chứ chưa phải là cư sĩ. Người ta chỉ thấu được cái lý của vô thường là người ta đã chứng được đạo đó, mà chưa phải là xuất gia đó. Mà khi nghe đứa con người ta thuyết giảng rồi người ta nhận ra được cái lý đó rồi, thì bắt đầu bà dùng cái pháp trạch, bà trạch ra một cái câu để rồi bà cứ bà quán từ đầu đến chân bà như thế nào. Đây quý thầy sẽ nghe qua cái bài kệ của bà quán như thế nào. Đây là những cái gương hạnh mà chúng ta bắt chước để mà chúng ta tu tập cho đúng cách, để mà chúng ta được giải thoát, chứ không phải là gì khác hết. Đây bà ví dụ, bà bắt đầu bà đặt cái niệm trước mặt bà quán cái thân vô thường của bà đây. Đen như sắc con ong, nghĩa là bà dí tóc của bà hồi mà còn thiếu nữ nó đen như là con ong, nó đen ngược, đen tốt lắm. Tóc dài pha khéo uống, tóc bằng sức dài và uống lên coi như là trên cái đầu bà uống là đẹp đẽ vô cùng rồi, chứ không phải thế này. Nay biến đổi vì già như giải gai vỏ cây. Đây các con thấy hai câu kệ này, bây giờ nó già rồi, nhìn cái tóc của bà như là cái giải gai, giải thô, giải xấu đó, nó không còn cái đẹp đẽ gì như ngày xưa nữa. Giống như cái vỏ cây mà phủ ở trên đầu bà, cứ ngơ cứ ngắt, nó không có mềm mụi gì như hồi con gái, mà nó không có đen như là con ong nữa. Đó tức là bà suy nghĩ, mà bà nghĩ hồi cái thời mà tuổi trẻ của bà tóc nó như thế nào. Các con thấy rất là ta quán cái gì, còn mình quán gì, thân này vô thường khổ vô ngã, rồi cái ngồi hơi cái thân vô thường khổ vô ngã, cứ nhiều nhập đi nhập lại, nó có nhằn nhò gì, có thấy được cái gì đâu. Còn người ta phải suy nghĩ từng cái chút ở trong cái thân của người ta, người ta mới tìm được cái lý vô thường của nó chứ. Hồi đó sao nó đẹp đẽ nó như vậy, còn bây giờ thì nó là như thế nào. Rồi cái đầu tóc mình, cái cọng tóc hồi đó nó mềm, bây giờ nó cứng như cái dây gai vậy đó, trở nên mà nó bạc, nó có khúc đen khúc bạc, nó làm kỳ cục như là đồ bỏ vậy đó. Cho nên là ví như giải gai như vỏ cây, đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật. Bậc nói sự thật là Đức Phật đó, tức là bà không có nói bậc Thế Tôn, nhưng mà bà nói sự thật. Ông Phật ông nói là cái sự thật mà. Bây giờ mình quán sáng mình thấy rõ ông Phật nói sự thật. Cũng như bây giờ mình nói Phật nói là thân vô thường khổ vô ngã thì mình biết như vậy, nhưng mà mình không quán biết như vậy thì mình làm sao mình biết đó bậc nói sự thật, phải không? Cho nên đó là cái bài kệ thứ nhất. Bà bắt đầu bà quán cái mái tóc đẹp của bà đó, cái mái tóc đẹp mà bà khen nó như là đen bóng như là sắc như con ong mà đẹp lắm. Đây bà bắt đầu, đây cái mái tóc đó đâu phải là nó hôi như chuột xạ đâu, phải không? Nó thơm chứ. Cho nên như thế nào đây, bà mới quán thơm như hộp ướp hương, nghĩa là cái mái tóc bà bị tối ngày sức dầu dừa rồi ướp vô thơm chứ mà nó không thơm sao được. Đầu ta đầy những hoa, thì lúc bây giờ bà còn thiếu niên thì còn thiếu nữ thì chắc chắn là phải dắt bông dắt hoa trên đó làm cho đẹp thêm cái mái tóc của mình chứ, để cho mấy chàng trai mới ngó chứ. Thế nếu mà làm xấu ai nhìn ai ngó làm gì. Cho nên bà cũng là ta sĩ sạn dữ lắm đó, cho nên bà mới quán những gì quá cụ thể rõ ràng. Nay biến đổi gì già hôi như lông con thỏ. Ở đây người ta quán, người ta nghĩ bây giờ thật sự ra thì không có còn mà sức dù thôn nữa. Thì ba bữa hành tuần lễ thầy nói cái đầu tóc mà phụ nữ một tuần lễ đó chắc không ai dám lại gần. Bà ví dụ nó hôi như con thỏ với thầy nó còn hôi hơn chuột cấm mà, với lại tụi cấm chứ đừng nói. Vậy mà mấy ông thấy phái lắm, hít thở đùm lum vậy đó. Bà quán như vậy các thầy thấy có thấu không, có thấu cái lý vô thường không? Trước thì nó thơm tho, nó như là cái hộp ướp hương ở trong đó lại, phải không? Trên đầu thì hoa rồi dắt, trời ơi nhìn đẹp biết bao nhiêu. Nhưng bây giờ nó hôi như cái lông con thỏ thì còn cái thứ gì nữa? Đâu có còn cái thứ gì nữa. Đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật đó. Lấy những kinh nghiệm này mà chúng ta tập từ từ, chúng ta tập quán, tập suy tư ra chứ. Nhiều khi quý thầy lười biếng lắm, không có chịu suy tư, nói nghe Phật nói vô thường khổ không vô ngã thì cũng nhặt đi nhặt lại hoài, không có chịu quán sát. Bởi vì quán sát nó mới có những cái tri kiến, cái sự hiểu biết của chúng ta, nó mới cái tri kiến giải thoát nó mới ra. Chứ còn mình lười biếng mình cứ nói vô thường khổ vô ngã rồi cái nằm nó chơi cho đã, lát cũng nói vô thường khổ vô ngã thì ngàn đời nó cũng không vô thường khổ vô ngã. Ai đụng tới con mặt nó còn dầm, nó muốn đánh người ta, thì đó không phải là vô thường đâu. Bây giờ bà mới quán tới cái gì nữa đây? Như rừng khéo dung trồng, lược kim ta chói sáng. Nghĩa là bà cắm lược nè, rồi kim qua, rồi bà dắt ở trên nó. Cũng như cái rừng mà người ta khéo trồng cây, và dí cái đầu bà, mà lúc mà bà sửa sạn bà cắm lược dài cắm dắt ở trên đó, thì giống như là cái người mà khéo trồng rừng, nghĩa là cái khu rừng họ khéo trồng cây cho nó đầy ở trên đó, thì bà cũng làm cái đầu bà cũng đầy ở trên đó. Đó, thì các thầy có đúng không? Đúng lắm chứ, bà nào mà không sửa sạn, không cài lược, không dắt kim, không dắt qua ở trên, cho nên giống như là cái người còn rừng ở trên đó. Nay biến đổi gì già, tóc lơ thơ rơi rồi. Trời ơi, chói chọi hết rồi, còn cái thứ gì? Còn có đẹp ở chỗ nào đâu nữa, còn dắt gì được nữa, nó thưa ba cái tầm tóc mà thưa như vậy, dắt nó tụt xuống hết, còn gì đâu mà trồng rừng thì được nữa. Cho nên giờ còn đẹp để gì nữa. Đó, các con thấy cái duy nhất mà để cho người ta ngó là cái gì? Cái đầu của phụ nữ. Mà bà bây giờ bà quán như vậy thì cái phụ nữ họ hãnh diện cái đầu hơn lắm. Chứ không phải là không hãnh diện đâu, họ đẹp là họ hãnh diện cái gì thứ nhất là cái đầu của họ. Cho nên vì vậy đó mà bà đem cái đầu bà quán trước, cái đó là bà hãnh diện nhất đó. Bây giờ bà quán trước, bà ném cái đầu bà xuống đi, phải không? Bà ném cho sạch cái đầu bà xuống rồi thì bà mới thấy được cái sự mà vô thường thật sự của nó. Mà bà ví dụ tóc lơ thơ rơi rụng thiệt là cái rừng cũng như là rừng nó cỗi hết rồi, cây người ta đốt sạch hết rồi, còn thứ gì? Đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật. Rồi bây giờ bà tới đó rồi, bây giờ bà tới cái gì nữa đây? Bà quán tới nữa. Các thầy thấy đi từng tự người ta quán, chứ không phải là người ta quán cái ồ cái tới dưới chân gì. Còn quý thầy quán cái nó hết cả toàn thân, mà không thấy tóc tai của mình nay nó điểm qua râm hết, như muối tiêu trên hết, mà không nghe người nào nói hết, phải không? Đầu mình qua râm mà mình không quán cái qua râm đó để mình thấy nó vô thường, mà mình cứ quán cái thân này vô thường khổ vô ngã rồi thế thôi. Cái đó là quá vắng tắt rồi, nó không có thấu suốt được cái lý vô ngã. Còn quán như bà thiệt là thấu. Bởi vì thầy đọc đến đây thì nói người xưa thiệt là có những cái kinh nghiệm tu, còn thời nay nghe đâu nhai đó, nhai bả mía mà khi mà nhai nó không có nước mà cứ nhai. Thôi có nước ngọt thì cũng ráng nhai, cũng chút chút cũng đỡ. Người ta nuốt hết nước ngọt rồi mình cứ nhai hoài mà không chịu nhả thôi bỏ. Mình ít ra mình có nhai cái gì nó có cái chất gì chứ, còn cái này nhai mà không có chất mà cứ nhai. Thì cái đó là cái tệ quá tệ. Ấy, đừng có nhai lại những cái điều đó, mà hãy tìm ra cái gì mình nhai có những cái chất gì dị gì thì mình nhai thế, thì nó mới là cái lý vô thường, nó mới đúng. Bây giờ bà còn tiếp tục ở trên cái đầu của bà nữa đây. Trang điểm với bệnh tóc. Bây giờ bà trang điểm tóc thì bà bệnh lên bệnh xuống, có người thắt đuôi sam, đuôi chuột, đuôi gì đủ thứ hết, thả lòng thòng kéo lên kéo xuống, quấn ở trên đầu đủ lại ở trên đó. Thầy thấy đủ thứ hết, người thì uống không, người thì thắt đuôi chệt, đuôi sẫm gì đó quấn qua quấn lại, người thì xả lòng thòng xuống làm đủ kiểu. Đó là những cái mà làm dáng làm đẹp, coi như là cái thân không có vô thường đó. Sáng chói nữ trang vàng, nghĩa là dù là trang điểm cách nào, bệnh tóc cách nào thì cũng dắt những cái trang điểm, những cái dòng vàng ở trên đó để làm cho cái đầu của mình đẹp thêm. Tóc mềm mại êm dịu, lúc bây giờ tóc nó mềm mại nó êm dịu, dắt cái gì nó cũng tốt hết. Thơm ngát với mùi hương, nghĩa là cái lúc bây giờ là sửa sạn là nó thơm tho như vậy đó. Nay biến đổi về già, rơi rụng đầu xói trọc. Hồi nãy nó còn lưu thưa, tới bây giờ nó xói trọc hết rồi, còn cái gì nữa mà đẹp đẽ? Đó, người ta suy nghĩ bây giờ mặc dù là mình chưa có xóa trọc, nhưng rồi đây nó sẽ rơi rụng hết, nó xóa trọc chứ không có, nó còn ở trong có cộng nào đâu. Đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật, Đó, còn những cái bài kệ để các thầy thấy người ta quán từng chút mà. Rồi bắt đầu để cái đầu nó rụng hết rồi, không còn nữa, xói trọc rồi, bây giờ còn gì nói nữa. Cho nên bà đi tới cái gì đây?
Trước lông mày của ta.
Họ bà đi xuống cái lông mày rồi đó, thấy chưa? Thấy người ta quán từ từ á. Ta quán hết cái đầu của người ta rồi, bây giờ nó rợ rụng, nó xói trọc rồi, bắt đầu người ta mới tới cái lông mày. Còn quý thầy làm nhanh quá. Vô chặt rừng, phát vô đầu cái nhảy tới cuối rừng cái rồi. Thành ra cái sự quán như vậy nó không có thấu đâu, nó không có thấm cái lý, mà nó không có chứng được cái lý vô thường đâu. Đi từ từ như bà đó, chúng ta đi từ từ, tới đâu chúng ta chặt cho nó sát nó hết, thì tức là cái lý nó sẽ thấm được. Trước lông mày của ta chói sáng khéo tô vẽ. Trời, bà này chắc vẽ dùng việc dữ lắm mà, chứ không phải không đâu, phải không? Vì vậy cái lông mày của bà phải nhổ cho nó như thế nào chứ, thiên nhiên tự nhiên thì nó cũng mọc tầm bảy chứ làm sao mà mọc ngay hàng được. Cho nên bà phải nhổ, phải làm cho nó coi nó ngay hàng thẳng lối, rồi còn phải vẽ cho nên nó làm chói sáng cái bà nói khéo tô vẽ nữa mà, chói sáng khéo tô vẽ. Cái lông mày mình tự nhiên nó không có chói sáng bằng đâu, tô vẽ thêm nó lợt lợt thì mình tô đậm lên. Thì hầu hết là quý thầy thấy mấy bà chứ gì, rõ ràng là họ tô chứ đó chứ gì, có nhiều khi họ còn cho nó dài ra cho nó đẹp nữa chứ đừng nói, phải không? Đó là những cái mà chúng ta không thấy nó vô thường, cho nên chúng ta chạy theo nó để làm cho nó đẹp. Nay biến đổi về già, nhăn nheo rơi suy sụp, nghĩa là lông nheo nó cũng rụng xuống hết. Mà cái mắt như thế nào, cái chỗ này, cái chân mày chỗ này giờ nó nhăn nhăn hai ba lần, còn cái thứ gì nữa mà đẹp, có vẻ gì đi nữa coi cũng không ra gì hết. Rơi suy sụp đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật. Nói đây chúng ta thấy bà lần lượt bà quán tới cái lông mày rồi đó. Rồi bây giờ lông mày hết rồi thì còn quán cái thứ gì nữa đây? Bà quán tới con mắt của bà, phải không? Mắt ta xanh dài dài, đẹp quá không? Như cái như mà chúng ta thấy cái rặng núi mà nó nhô lên mà nó kéo dài, quá đẹp không? Sáng đẹp như châu báu. Nay biến đổi gì già, đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật. Con mắt bây giờ nó sâu như hai cái hố, bởi vì nó già quá nó lõm rẫm, rồi hai cái mí mắt ở trên này nó nổi lên, bởi vì già nó nhăn nheo, rồi hai cái chân mày này nổi nổi lên nó che phục xuống, rồi con mắt nó sâu o ở trong. Thì còn cái gì đâu mà cái vẻ mà đẹp đẽ nữa. Đó là cái quán của nó, thấy cái sự vô thường từ cái lúc trẻ của mình, nó đẹp, nó tròn trịa, nó mắt nó xanh dài ra nó đẹp, rồi bây giờ nó đâu có còn gì nữa, nó sụp vô trong đó rồi, nó lờ mờ rồi. Rồi ở ngoài cái chân mày của mình thì nó nhăn nheo, nó phủ xuống, nó làm coi cái vẻ như hai cái giếng ở trong đó, có cái gì còn đẹp nữa. Đó là mình quán, mình xét cái thân của mình, mình thấy nó thay đổi gì thật là vô thường. Mà mỗi lần thay đổi vậy đó thì mình xấu xí, mình có buồn không? Buồn lắm chứ. Ai mà phụ nữ mà thấy mặt mình xấu mà mình không buồn, cho nên nó đau khổ. Cho nên Phật nói cái gì mà các pháp mà vô thường đều là khổ, nó có sự thay đổi là nó làm khổ cho mình. Đó, đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật. Rồi bây giờ con mắt rồi thì bà quán tới cái gì nữa đây? Bà quán tới cái lỗ mũi mềm và thon. Đây là lỗ mũi dục dừa à, chứ không phải là lỗ mũi thường đâu, không phải lỗ mũi tẹt đâu, mà đây là dục dừa. Cho nên bà nói thon đó là thầy hiểu biết là dục dừa rồi, mà mềm nữa chứ không phải cứng như cái vỏ cây đâu. Sáng chói như trẻ măng, sáng chói như măng tre, nghĩa là cái bà dí cái mũi bà cũng như cái mục măng mà nó rất đẹp đó. Nay biến đổi gì già, héo khô và tàn tạ. Cái mũi bây giờ nó có khi mà nó sụp vô, nó méo, nó mốm, nó không có tròn trịa như hồi, nó không thon như hồi trước nữa, mà nó cũng không mềm mại nữa. Nó làm sao mà nó khó coi vô cùng là. Đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật. Rồi bắt đầu bây giờ bà đã quán được cái lỗ mũi bà rồi, bà thấy nó do xấu quá rồi, không còn đẹp đẽ gì nữa hết. Bây giờ bà quán tới cái gì? Tới răng, thấy không? Bà đi từng tượt đó, từ trên tóc rồi xuống tới cái chân mày, rồi tới cái lỗ mũi, rồi bây giờ tới răng. Như răng ta sáng chói, như búp nụ chuối qua, nghĩa là mỗi cái răng của bà nó giống như là cái buồng chuối mà nó mới trổ ra đó, nó y như vậy. Cho nên bà soi tính cái hàm răng của bà, những cái răng của bà quá đẹp. Nay biến đổi gì già, bẻ gãy vàng như lúa, nghĩa là bà thấy cái răng của bà bây giờ cái đưa tới cái đưa lui như là cái lúa mà nó chín vàng, người ta sắp đập rồi, đâu còn cái thứ gì nữa, đâu gọi là đẹp đẽ nữa. Cho nên nhìn mấy bà già mà bây giờ mà đừng có cầm răng xương thì chắc chắn là thầy thấy cái miệng của mấy bà đó thôi, thấy mắt cũng không có còn cái đẹp đẽ gì hết. Cái thì đưa tới nó bị nó rung lơ rồi, nó đưa ra, cái thì đưa vô, còn cái thì gãi, cấm cái chỗ này rồi quét cái chỗ kia, ăn uống thì mấp mấp về chứ có nuốt gì được, rất là đau khổ. Do vì vậy đó, cái sắc đẹp đó, cái nó có thường đâu, ai chắc cũng có gãi răng hết chứ không ai không gãi răng, mà nhất là già thì còn gãi răng nhiều hơn hết. Nó là bà quán tới cái bộ răng của bà thấy thiệt là vô thường vậy. Nếu mà thường thì bây giờ nó cũng phải như hồi trước chứ, sao lại bây giờ nó xẻo qua xẻo lại vậy, nó ngã tới ngã lui vậy, như là một cái rừng cây mà bị bão vậy, coi sao cho được. Thì như vậy thì chúng ta đã thấy được cái sự quán xét của bà, nó vô thường từng chút của cái cơ thể của bà, chứ không phải như chúng ta quán nhanh quá. Và bây giờ tới cái răng rồi thì bà quán tới cái gì đây? Bà quán tới giọng nói của bà. Vì người phụ nữ mà có giọng nói thanh tao thì lên khán đài hoặc là lên chỗ nào để mà ca hát đó thì chắc chắn cất giọng ra thì mấy bên nam nó chắc là khoái lắm rồi đó. Mà cái giọng bà chắc cũng là ngon lắm, cho nên bà mới quán cái giọng của bà đây, chứ còn ồ ề như ếch kêu ở dưới díu này chắc bà không nói đâu. Cái giọng của bà cũng thanh tao lắm, lên 6 câu giọng cổ đó thầy thấy cũng là ăn đứt á, cho nên bà mới đem ra bà quán đây. Ngọt là giọng nói ta, nghĩa là giọng nói rất là, cái giọng nói chắc êm ái lắm, nghe thanh tao lắm, cho nên bà nói nó ngọt á, là cái ví dụ là cái giọng nói bà rất là thanh tao. Ngọt là giọng nói ta như chim cu hát rừng, mà ví nó như là tiếng hát của buổi sớm mà con chim cu hót ở trong rừng, nó thanh như vậy đó. Đó, thì biết là cái giọng nói của bà là như thế nào rồi. Nay biến đổi gì già, tiếng bể la dứt đoạn, y như là cái tiếng đồng la, mà đồng la bể chứ không phải đồng la còn quyên nữa. Nó bà sánh cái tiếng nói của bà hồi còn là thiếu nữ, nó thanh thao như tiếng chim cu hót, tiếng chim cu rừng hót. Mà bây giờ bà nói ra cái tiếng nói của bà như là cái đồng la bể vậy, thì quý thầy còn thấy nó có thường không? Nó vô thường quá đổi, nó đâu còn thanh thao nữa. Kiểu này mà lên tức giận ca thì chắc chắn ai còn thèm nghe nữa. Đúng như lời giảng dạy, các bậc nói sự thật. Rồi bây giờ bà quán được cái giọng nói của bà rồi, bà thấy nó vô thường rồi, thì bà tới cái gì nữa đây? Bà quán tới cái cổ của bà. Thì thật sự ra thì bà quán tất cả những cái gì mà gọi là đẹp đẽ nhất ở trong cái thân của bà, thì bà đã từng tự bà lần lượt bà quán nó, thấy nó sự vô thường. Thì cái cổ của người phụ nữ thì cũng là một cái đối tượng cho nam nhân nhìn, chứ đâu phải là cái chuyện tầm thường đâu. Cho nên bà cũng biết nó là cái chỗ mà lôi cuốn người ta, chứ đâu phải biết, chứ không phải không. Cho nên bà cũng sửa sẵn cái cổ của bà để cho lôi cuốn thiên hạ, chứ đâu bà phải ngu. Cho nên Dương Tôn công tử mới tranh nhau, chứ còn nếu mà bà để cái cổ bà như cái cổ cò thì chắc ai mà thèm, phải không? Các thầy thấy, nhưng mà để cái cổ cò thì ai mà thèm. Cho nên vì vậy bà phải sửa sẵn cái cổ bà như thế nào chứ. Cho nên bà biết cái đó nó vô thường rồi. Còn chúng ta không có để ý thì chúng ta không có thấy được cái chỗ nào mà chúng ta quán đâu. Còn bà quán từng chút bà biết cái đẹp, cái xấu, cái vô thường, cái không vô thường. Cho nên bà đặt nó ra bà quán. Trước cổ ta sáng chói, mềm đầy đặn, nhu nhuyến. Nghĩa cổ biết là mềm, đẹp lắm đó, chứ không phải. Nay biến đổi gì già, nhiều ngắn, già, khô cằn. Bây giờ nhìn cái cổ bà già coi, gân hai cái gân cổ này nổi lên nè, ngắn qua nhấn ngắn lại đủ thứ hết. Bây giờ có ai thèm ngó nữa đâu. Cho nên nó khô cằn như là cái da cây mà nứt lằn lằn vậy. Thì thử hỏi còn cái gì nữa. Đó không phải là vô thường sao? Các thầy thấy nó là cái sự thật mà. Nó là cái sự thật, khi mà chúng ta quán nó là sự thật, nó làm cho chúng ta xả bỏ được cái tâm. Còn mình quán mà cái kiểu mà quán không có thấy cái sự thật á, thì nó như là mình bị che mờ hết đi. Mà mình nói cái danh từ suông không à, mà không nhìn ra cái sự thật. Cho nên khi mà quán thì chúng ta nhìn, nhưng đặt cái quán là chúng ta tưởng ngay cái cổ của chúng ta như thế nào, hồi đó như thế nào, nó bóng nó mượt như thế nào, nó liền như thế nào, nó làm hấp dẫn người ta như thế nào. Thì bây giờ nó già cằn cỗi rồi, thì bây giờ nó nhìn như cái vỏ cây nó lằn nứt như thế nào, rồi nhiều cái ngấn ở trên cổ chúng ta như thế nào, rồi gân cổ nó nổi lên như thế nào, thì nhìn thiệt là thấy giống như là cổ rắn rồi, chứ đâu còn cái thứ gì mà ai nay nữa. Cho nên đó là cái sự vô thường rồi, đâu có còn gì. Đó là cái sự thật để mà chúng ta nhìn thấy cái thân vô thường. Rồi bây giờ bắt đầu bà tới cái gì nữa đây? Bà tới cái cánh tay của bà. Trước cánh tay của ta như sáng chói cột tròn, nghĩa là cái tay của bà nó tròn lắm á, chứ không phải là nó méo nó dẹp gì đâu. Đây là những cái tay rất đẹp đó, cái cánh tay rất đẹp đó. Nay biến đổi gì già, như hoa kèn yếu ớt. Nghĩa là hoa kèn chắc là thầy nghĩ là hoa phù dung ha, hoa gì mà nó có cái đầu dài đó vậy nè. Bây giờ nó tàn rồi, nó gục cái đầu nó xuống. Cái tay của bà bây giờ nó cũng có kiểu cỡ đó, cho nên bà thấy nó yếu ớt quá. Còn hồi đó thì nó tròn trịa, nó đẹp đẽ, làm cho ai thấy cũng muốn nắm tay bà hết. Đó. Thì như vậy là bà đem cái chỗ mà nó đẹp đẽ đó, bà quán đến cái chỗ mà tàn tạ của nó. Đó là cái lối vô thường chứ gì. Các thầy thấy chưa? Hồi đó mình thích nó bao nhiêu, thì giờ mình thấy nó mình gốm bấy nhiêu. Cho nên bà nói thôi như lông con thỏ, tức là làm cho mình gốm đấy chứ gì. Nó là thoát, đó là đặt cái tâm mà chắc của chúng ta để thấy cái sự thật là cái sự thật vô thường. Cho nên bà cứ nhắc lại cái lời của Đức Phật là tại sao đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật. Bà quán tới đâu bà thấy Đức Phật nói đúng, nói thật, không có sai. Còn mình nghe Đức Phật nói mình cũng biết đúng thật, nhưng mà mình không quán vậy đó, thì cái mình hiểu biết đúng thật nó mới ngộ mà thôi, chứ chưa chứng cái lý. Còn bà quán như vậy bà sẽ chứng được cái lý vô thường thật. Cho nên chúng ta tu mà đúng cách thì chúng ta ngồi một tiếng đồng hồ mà suy ngẫm cái thân của mình rồi, sau tiếng đồng hồ rồi ra người ta chửi hết muốn giận ai nữa rồi. Còn mình ngồi tiếng đồng hồ rồi mình đi ra, hoặc là mình ngồi nửa tiếng hay tiếng hồ mình cứ quán vô thường khổ vô ngã, mình đi ra rồi ai động tới mình cứ nghe con bực bực mình rồi, thì như vậy có vô thường không, có vô ngã không? Hoàn toàn nó còn nằm đóng đó, nó chưa có hết. Rồi bây giờ bà quán tới cái gì, cái cánh tay bà rồi, bắt đầu bà quán tới cái bàn tay. Trước bàn tay của ta mềm mại như cánh hoa, sáng như sáng như mỡ rương vàng. Nghĩa là cái tay của bà như là nó khi mà đưa ra thì nó chắc là đeo vàng nhiều lắm, như là mở cái rương vàng nhẫn rồi, chắc bà đeo cũng nhiều lắm đó. Cho nên bà nói như là mở cái rương vàng vậy đó, tức là ngón tay bà chắc là năm ngón là đeo hết đó, chứ không có còn cái chừa ngón nào. Nhà giàu mà chắc có lẽ vậy rồi, cho nên bà nói sáng như mở rương vàng, nó mở cái rương ra nó ánh sáng lên, tức là cái bàn tay bà đưa ra cái là người ta thấy vàng đầy hết trên đó rồi. Nay biến đổi gì già như rễ cây khô cằn. Đúng vậy các con, các con bây giờ đưa bàn tay già các con ra coi giống rễ cây không, gân nó nổi lên không giống rễ cây. Y như vậy, đâu có khác đâu. Khô cằn nữa, nó đâu còn hồi đó mà liền bóng mà coi nó mát ướt đâu, coi sao mà coi bộ nó khô, nó muốn nhăn nheo, nó muốn chết nó rồi. Nhăn nheo già khô nhám, đúng rồi, chúng ta rờ cái gân rồi da chúng ta sao mà nhám gì ồ à. Còn hồi đó nó liền thôi, nghe nó mượt ở trên đó à, nó không có cái kiểu đó. Nó cứ nhìn mấy cái bàn tay của quý thầy rồi, quý thầy nhìn cái bàn tay của quý thầy trẻ rồi, nó khác xa thôi, gân gì đâu mà nổi như cái rễ cây trở vậy. Đó là cái quán thực đó các thầy. Bởi vì cái này là bà quán thực, mà đem cái sự thật ra để mà phá cái tâm của bà. Còn chắc cái ngã, bà không thấy nó vô thường, cho nên bà quán thực, cho nên bà thấy nó vô thường. Vì vậy cái lý của bà đưa ra, thầy thấy cái người phụ nữ này quá là tuyệt vời trong cái sức mà quán cái lý của Phật pháp dạy. Đúng như lời Phật dạy, bậc các bậc nói sự thật. Đó, quý thầy thấy chưa? Đó là một cái sự thật hiển nhiên mà chúng ta không biết áp dụng đúng cách thì chúng ta cũng chẳng làm sao mà giải thoát được, mà chúng ta biết đúng cách thì chúng ta sẽ giải thoát được. Đây bà tới cái bàn tay của bà rồi thì bà quán tới cái gì đây? Bà đâu có quán chung chung như các thầy đâu, bà quán từng cái từng cái. Bây giờ bà quán tới cái vú của bà đây. Bởi vì cái bộ vú của bà cũng là làm cái sự thu hút người ta. Hồi trước là bà cái vú mà nếu mà nó không có cao lên đó, thì bà phải độn lên. Còn bây giờ đó thì bà mới thấy là cái đó là cái sai của mình, cho nên bà đem nó ra bà quán nó như thế nào đây. Trước vú ta sáng chói, căng thẳng và tròn đầy, à, nghĩa là bà đem cái tươi đẹp của tuổi trẻ đó. Nay biến đổi gì già, cấm rỗng treo lủng lẳng. Trời đất, còn cái thứ gì, cái thiệt là cấm rỗng treo lủng lẳng. Bà nói thật, nói đúng. Thầy thấy cái quán này, thầy không phải là người phụ nữ, nhưng mà họ đã nghĩ đến cái chỗ mà vô thường của cái đôi vú của họ như vậy đó. Họ nó trống rỗng treo lủng lẳng như da không có nước. Nghĩa là bây giờ coi trong đó coi như là nó không có nước, như hồi trước thì còn nước rồi này kia trong đó, tức là sữa gì. Còn bây giờ nó khô queo hết rồi, còn cái gì? Như da không có nước, trống không, không căng tròn. Đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật. Nó đúng vậy không? Bà quán như vậy bà mới thấy là cái bộ vú của mình không còn đẹp đâu, nó là vô thường. Phải chi mà nó thường thì bây giờ nó cũng phải như trước, nó phải đẹp vậy. Còn bây giờ nó trống rỗng treo lủng lẳng như cái nó không còn cái gì như là cái gì mà tư mát được nữa hết. Nó thì do đó thì chúng ta thấy cái sự quán của bà thấm thía lắm. Rồi bây giờ bà quán tới cái gì đây? Bà quán tới cái thân mình của bà. Bây giờ nó tới cái toàn thân của bà. Trước thân ta chói sáng như giáp vàng, đấm bấm. Nghĩa là cái thân của bà hồi đó chắc là da đẹp lắm, cho nên coi như nó tròn trịa, không có còn một cái chỗ nào mà có thể nó nhăn nheo gì ở trong cái thân đó hết. Nay biến đổi gì già, trong nhít nhăn nhỏ xíu, thiệt ra chúng ta không để ý. Chứ chúng ta để ý và nhìn cái thân của mình coi, hồi đó thì nó căng nó tròn, nó không có nhít nhăn nhỏ xíu nào hết. Còn bây giờ mình nhìn coi, nó lăng nhăn ở trong cái thân của mình, nó lăng nhăn. Mấy thầy cứ dòm đi cái chỗ nào mà gọi là da nó thẳng hồi đó, bây giờ mấy gì, mấy thầy coi nó lăng nhăn, nó lít chít, nó mất nước nước nẻ rồi hết trơn, nó toàn có không. Cho nên bà quán thiệt tỉ nỉ đó, nó vô thường đến cái mức độ chúng ta không để ý. Chứ cứ chúng ta già rồi, chúng ta nhìn hồi tuổi trẻ chúng ta, bây giờ nhìn cái da của mình bắp đùi nè, rồi đít rồi khu nè, rồi ngực bụng coi, nó lăng nhăn đủ thứ, nó nứt nẻ trơn hết trọi, nó đâu có còn cái gì đâu mà gọi tốt đẹp nữa. Cho nên do đó mình mới thấy nó được là vô thường, chứ nó thấy mới được là vô ngã chứ. Đầy vết nhăn nhỏ xíu, và nó đầy vết nhăn là nhiều lắm, không có ít. Đúng vậy, chúng ta có quan sát đi, quan sát coi phải cái bàn tay chúng ta bây giờ có phải những cái lằn nhăn nhỏ xíu nhỏ xíu nữa. Chứ hồi đó nó thẳng bóng lên, nó đâu có nhăn. Bây giờ nó nhăn nhiều hết rồi. Bắt đầu bây giờ bà quán cái thân bà như vậy rồi, thì bà bắt đầu bà quán cái gì nữa đây? Trước bắp dế của ta, ngoài quán cái bắp dế của bà đây, sáng chói như vòi voi. Các thầy thấy nghĩa là cái vòi voi nó tròn trịa như thế nào thì bà sánh cái bắp dế của bà như thế đấy. Nay biến đổi gì già, giống như ống, giống như những ống tre, nghĩa là nó xung đột rồi, nó đâu còn như cái vòi voi, nó xấu quá xấu rồi. Đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật. Bây giờ bà đã quán sát cái bắp đùi bà rồi, bắp dế bà rồi, thì bây giờ bà quán tới cái ống chân của bà. Trước ống chân của ta mềm mại như kiền vàng, nghĩa là cái ống chân bà sánh như là chiếc kiền vàng. Nay biến đổi gì già, chẳng khác gậy cây mè. Thầy thấy cây mè là cái cây mà nó có 3-4 cái gốc đó, nó ốm. Khi mà chúng ta chặt cây mè, không biết là cái gậy mè này có phải cây mè đó không, cái mè mà chúng ta làm muối rừng đó. Thì thầy thấy cây mè thường thường nó vuông, nó khi mà nó già rồi nó không có tròn như hồi nó còn mới lên, mà nó chia làm 4 cái cạnh, nó làm lòi 3 cái xương ra đó. Thì chắc chắn là cái gậy cây mè, thì chắc chắn thầy nghĩ rằng cái chân của bà bây giờ nó đã ốm, nó đã lòi cái xương ấm chân nó ra, nó có gốc có cạnh rồi. Đó là cái gợi ý vô thường của nó. Khi trước thì nó mềm mại, nó tròn đầy, mà bây giờ thì nó như gốc cạnh rồi. Đó là cái sự vô thường. Bây giờ bà cũng quán thêm cái phần mà của chân bà nữa đây. Trước chân ta chói sáng, giới lông mềm như bông. Đó, bà quán tới cái những cái lông mà ở trên chân của bà nó mềm mại. Nay biến đổi gì già, nứt nẻ đầy đường nhăn. Bây giờ lông đó nó rụng hết rồi, nó không có còn mà mềm mại như xưa nữa, mà toàn để lại những cái vết nứt nẻ đầy đường nhăn ở trên cái chân đó. Nó không còn có cái gì mà đẹp đẽ nữa. Đúng như lời giảng dạy của bậc nói sự thật, thân này là như vậy, nay già chứa nhiều khổ. Nghĩa là cái thân này là nó vô thường như vậy đó, nó sự thật như vậy, nó không thể nào mà ai nói gì được hết. Đó là một cái chân lý thay đổi, hoàn toàn là cái sự thay đổi của cái vô thường của nó, không có thể nói là nó thường được nữa. Nay nó già thì nó chứa nhiều khổ, bây giờ nó chính nó đã gầy mòn, nó già như vậy thì trong đó nó sẽ có cái nhiều khổ cho con người lắm. Cho nên chúng ta phải nỗ lực mau mau mà thoát ra cái cảnh khổ của cái tuổi già. Mà nếu để thì các thầy cũng biết rằng khi tuổi trẻ các thầy đâu có bệnh cái này bệnh cái kia, nay nhức chân mai nhức khớp, đâu có cái chuyện đó. Mà bây giờ mà tới già rồi thì quý thầy mới thấy nó đổ ra bao nhiêu thứ, hở ra cái trời lạnh trời nóng gì nó cũng đổ ra. Còn cái tuổi trẻ thì lâu lâu nó mới có một đợt thôi, chứ còn nó không phải là như tuổi già. Cho nên chúng ta thấy cái thân mà nó già rồi là một cái khổ của nó. Cho nên ở đây nó nay già chứa nhiều khổ, tức là cái thân già nó chứa nhiều khổ. Ngôi nhà đã cũ kỹ, coi như cái nhà của cái thân của mình là bà quán nó là cái nhà cũ kỹ rồi. Vôi trét tường rơi xuống, nghĩa là từ lâu tới giờ cái nhà của mình á, nó mới thì trét vôi rồi nó còn dính đó, bây giờ nó cũ rồi, lần lượt mình thấy từng mảnh vôi nó rớt xuống. Thiệt là bà quan sát cái nhà mà cũ á, nó rớt từng cái mảnh vôi, mảnh gạch nó rớt xuống từng tự, thì bà nhìn cái thân của bà nó cũng rớt xuống từng tự theo cái sự vô thường của nó. Còn mình không để ý cho nên mình không thấy. Còn bà quan sát bà thấy quá, nó rơi rớt từng cái. Bữa nay thấy nó làm lớp miếng vôi mà tô cái tường đó, nó rớt miếng. Ngày mai làm chỗ kia miếng, ngày nọ làm chỗ nọ miếng. Lần lượt để lòi ba cái gạch ra hết. Rồi ba gạch rồi, bắt đầu ba gạch nó một lần lượt nó cũng đổ chỗ này xuống đóng, chỗ kia xuống đóng. cái thân của mình nó y như vậy đó. Bà đem cái chỗ này bà ví dụ thiệt là để cho mình thấy mình hết có chấp cái thân của mình là vô thường, chấp cái thân của mình là thường, chấp cái thân mình là ngã đâu đó. Quá như vậy nó mới thấu triệt được cái lý vô thường, khổ vô ngã chứ. Cho nên chúng ta mới thấy được cái chỗ mà bà quán qua một bài kệ rất dài để dẫn dắt cho chúng ta thấy từ cái chút mà chúng ta đi dần vào cái pháp quán mà vô lậu, đó là mới đúng cách mà chúng ta tu cái con đường của đạo Phật. Còn nhiều khi chúng ta lười biếng, chúng ta không có chịu suy nghĩ từ cái đầu đến cái chân chúng ta có nhiều cái mà trong cuộc đời chúng ta sẽ gặp thấy cái thân vô thường chúng ta nó có những cái nó không phải giống như bà như vậy mà nó phù hợp với cái cuộc sống của chúng ta, thì những cái đó là cái tri kiến giải thoát của chúng ta phóng ra để nó thực hiện được cái chỗ giải thoát của chúng ta. Nó thì quý thầy thấy rất là rõ chứ đâu có phải làm cái chuyện mà mù mờ đâu, cái chuyện này là cái chuyện mình phải thực tu thực chứng là mới được. Khi quán xét như vậy là thấy rõ hình tướng vô thường trên thân của mình, nhận thức được tánh vô thường của ba giới, nghĩa là nhận được cái thân vô thường rồi thì mình lại nhận qua được ba giới, ba cái cảnh giới chứ không phải là một cái cảnh giới đâu. Thì cảnh giới thứ nhất thì dục giới, cảnh giới thứ hai là sắc giới, cảnh giới thứ ba là vô sắc giới. Cho nên bà nói khi bà quán như vậy rồi thì bà lại thông suốt được cái ba cái cõi giới, ba cõi giới nó đều là vô thường hết chứ nó không có cái cõi giới nào là thường còn. À, bà thông suốt được như vậy. Khi mà quán được cái quá phá được cái thân chấp của bà là thường á, thì bà lại phá được cái ngã của nó rồi, thì bà nhìn qua trong cái thế gian này thì bà đã thông suốt được các tánh vô thường của ba giới, ba cái cõi giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Tự tâm bà quá triệt tánh vô thường, khổ vô ngã, và từ đó phát triển tuệ quán, bà chứng quả A-la-hán, thành tựu được tam minh. Từ cái chỗ mà bà phá vỡ được rồi thì nó phát triển được cái tuệ quán. Tuệ quán tức là cái giới tuệ đó. Do đến cho nên bà hoàn toàn bà nhập tứ thiền, rồi bà chứng được tam minh, thành tựu được quả A-la-hán. Đó là cái kết luận của cái bài kệ này, mà do từ cái pháp môn này mà thực hiện được sự giải thoát chính chỗ này. Như vậy là chúng ta có thấy rằng cái con đường tu nó có khó không? Nếu mà hàng ngày mà chúng ta cứ suy tư để mà phóng ra những cái tri kiến nó mới mẻ mà để phá cái thân vô thường chúng ta, thì ba cõi tam giới này chúng ta làm sao không thấu suốt nó là vô thường, nó là vô ngã. Đó là một cái bài thứ nhất. Đến một cái bài thứ hai của một vị thanh ni, để cho chúng ta thấy rằng cái sự qua cái bài pháp vừa rồi mà thầy đã giảng, để chúng ta biết rằng cái hạnh sa môn, cái người tu thế nào đúng sai, để chứng minh cho cái lời dạy của thầy. Chứ không khéo mà không có một bậc mà thánh ni trong cái thời Đức Phật mà tu hành mà nói lên cái chỗ mà đúng chỗ sai. Ngày xưa người ta cũng nhận thấy cái ông sa môn nào đúng, bởi vì nó có nhiều sa môn. Như thầy đã giảng đó, sa môn Thích Tử là đệ tử của Phật, mà sa môn mà không phải là đệ tử của Phật đó, là của ngoại đạo của Bà La Môn, nó cũng vẫn là sa môn. Vậy thì mình chọn ông sa môn nào đây? Ông nào cũng vẫn y như vậy hết, cũng đi xin ăn, mình biết ông nào là của Thích Tử, cho nên phải nhận như thế nào, cho nên không khéo để làm lạc. Vì vậy bây giờ đời chúng ta cũng vậy, là qua cái giáo án của thầy vạch ra cho chúng ta biết rằng cái ông tu sĩ nào mà của Phật giáo đúng trong hiện thời, mà cái ông tu sĩ nào mà của Phật giáo sai, để chúng ta biết nó mà chúng ta theo cho đúng chứ. Còn nếu không biết thì làm sao theo đúng. Vì vậy cho nên ở đây cái bà này bà nói là cái bài kệ để chúng ta nhận được cái ông sa môn đúng, ông sa môn sai, thì để nó áp dụng vào trong cái bài pháp mà chúng ta, trong cái giáo án mà chúng ta vừa học. Nói như vậy là các thầy phải nghĩ rằng thầy phải đi tìm những cái gương hạnh nào mà cho phù hợp ở trong cái bài mà giáo án thầy đang dạy để cho áp dụng cho đúng, thì đó làm cái rất là cực khổ. Là gì? Bởi vì kinh điển của Phật nó quá nhiều, mà nói về các bậc thánh tăng thánh ni nó cũng quá đông, cho nên làm sao mình chọn lựa được cho nó phù hợp ngay khi mình giảng cái bài đó, mà có một gì đó để chứng minh cho được cái chỗ mình chọn lấy một cái người sa môn đúng hay là người sa môn sai. Đây bây giờ thầy nhắc lại, bà Rohini, bà tên là Rohini. Đến tuổi trưởng thành, khi Đức Phật còn tại Vaisali, bà đến nghe pháp chứng được quả dự lưu. Bà nghe được cái pháp thì bà chứng được quả dự lưu, tức là khi nghe cái pháp nào đó Phật nói thì bà thấy cái cuộc đời bà hết ham rồi, nghĩa là bà không có ưa cái, bà không còn mà thích cái ăn uống ngủ nghỉ hoặc nhà cửa tiền bạc của cải tài sản thế gian nữa rồi, thì cái đó gọi là Đức Phật gọi là dự lưu. Còn mình còn ưa, còn thích, còn ham vợ ham con rồi đó, còn thích quần thích áo, thích ăn ngon hoặc đẹp á, thì nó chưa dự lưu đâu. Bị gì cái đó, cái tâm trạng của thế gian mà làm sao giữ phần thánh được. Cho nên mà khi bà nghe thuyết pháp xong rồi thì bà hết thích rồi, bà ly hết rồi, bà không ham nữa rồi. Cái gì bây giờ đem mà cám dỗ bà cũng không được rồi. Bà nghe qua bài pháp thì như vậy, nghe qua bài pháp mà nghe nó chứng dự lưu, thì chúng ta nói gì mà nghe cái chứng liền, Chứ thật ra mình nghe mình thấy cái đó nó đúng rồi thì mình bỏ nó đi, thì đó là mình chứng cái gì, mình không còn ham nữa. Còn gì mình nghe rồi mình cũng dẫn về, mình cũng thích uống rượu thì cái chuyện đó làm sao? Thì cái đó là cái mình đâu có chứng được dữ luôn. Còn bây giờ thí dụ mình nghe cái bài pháp của thầy thiết rồi, mà mình hồi nào tới giờ mình uống rượu, bây giờ mình nghe rồi mình không uống rượu nữa, thì đó là mình chứng dữ luôn chứ sao? Thầy nói đơn giản thôi, một cái bài giảng thôi mà mình nghe mình dứt ngay liền, tật mình ghen riêng rượu. Mà bây giờ đó mình thấy đúng rồi, thôi từ đây chết bỏ nhất định không uống rượu nữa. À, rượu nó hành hạ gì cũng không uống nữa. Cũng như bây giờ người mà nghiện thuốc phiện, nghe thầy nói cái bài pháp rồi, biết thuốc phiện là tai hại rồi, biết thuốc phiện là dẫn dắt mình đi vào con đường đau khổ rồi, thì ngay đó là họ nhất định là từ đây về sau không hút thuốc phiện nữa. Thì như vậy là họ chứng dự lưu rồi đó quý thầy, chứ đừng có nghĩ là mình phải tu tập cái gì đâu. Cho nên mình nghe Đức Phật thuyết giảng sao lại các bậc này chứng dự lưu nhanh quá, mà mình không biết chứng dự lưu là chứng cái gì. Cho nên ở đây chứng dự lưu là gì? Mình giữ vào được dòng thánh. Mà giữ vào được dòng thánh thì tức là mình phải dứt bỏ cái tâm thế gian chứ, cái tâm ham muốn thế gian mới thánh chứ. Thánh gì mà còn ham ăn ham ngủ thì đâu có thánh được. Mà nghe nói ham ăn ham ngủ là không phải thánh thì làm sao mình giữ lưu được? Bây giờ tôi không ham ăn ham ngủ nữa, tôi không thích ai cho ăn gì sống thôi chứ tôi không thèm nữa. Ngày bữa tôi thấy là quá đủ rồi, không còn ham. Còn gì mình đã nghe nó ăn bữa mà về ăn bữa mà thấy nó đòi hỏi cái này đòi hỏi kia thì đó là giữ lưu chứ được, không có giữ lưu. Cho nên ở đây muốn hiểu cái phần mà cái quả giữ lưu thì chúng ta phải hiểu chỗ đó. Cho nên ông Phật ông dạy đó không có nói dối đâu. Vì vậy cho nên nhiều người cũng nghe nó gì mà nhanh quá, tôi thấy bà tôi chưa có giữ lưu được, còn ông ngồi nghe hoặc bà ngồi bà nghe cái này Phật nói giữ lưu rồi. Thì cái giữ lưu là cái giữ gì? Là cái người ta lìa cái những cái ham muốn của cái tâm người ta ra, người ta không chạy theo năm cái dục lạc nữa thì tức là ta giữ lưu chứ gì. Nhưng mà từ đó người ta phải đoạn dứt cho nó sạch. Chứ còn người ta bây giờ người ta mới có hiểu biết, người ta thấy cái đó là cái khổ rồi, người ta không ham nữa. Thì như vậy là người ta giữ lưu rồi. Chứ đâu phải là phải cái gì mà giữ lưu. Cha mẹ bà thường không đồng ý với người tu sĩ ăn không ngồi rồi. Nghĩa là cái thời đó thì có nhiều người đi sinh, sa môn nào cũng đi sinh ăn không ngồi rồi hết. Thì trong cái sa môn mà Thích Tử á, cũng đệ tử của Phật và Đức Phật cũng là những tay ăn không ngồi rồi, không? Cho nên vì vậy đó, cha mẹ của ông thì cha mẹ của bà ta đó, của bà thì không có đồng ý, không có đồng ý. Cái người mà ở đời thì mình phải làm ăn chứ, mình làm mình ăn chứ, mình ngồi không mình đi sinh người ta như vậy là mình ăn lường người ta rồi, mình cùng chìm rỡ rồi, mình tán người ta rồi. Cho nên cái người mà hiểu cái đạo đức của thế gian á, thì người ta thấy những cái loại đi sinh đó là loại lười biếng. À, cho nên bây giờ ví dụ như ngày mà giải phóng á, thì nhà nước người ta về người ta thấy cái loại mà thầy chùa mà ngồi không ăn ngồi không á, người ta ngồi trong mát ăn bát vàng. Mấy ông ngồi đó mà không có làm gì hết, người ta lao động mình chết là mới có cơm ăn. Còn mấy ông á, thì chỉ ngồi đó làm bộ làm chuỗi niệm Phật rồi bắt đầu đó rồi bày ra chuyện này chuyện kia mà để ăn không ngồi rồi trên mồ hôi nước mắt con ta. Đúng vậy, mình có tu ra gì mình ngồi đó mình làm cái chuyện mê tín người ta thì mình không phải là ngồi trong mát ăn bát vàng sao? Cái đó là cái sai. Cho nên cách mạng về mà phá vỡ cái này thầy rất đồng ý. Còn cái người mà tu thật ở đâu có phải là người đó người ta đi xin ăn rồi người ta về đó người ta ngồi chơi như mình đâu, ha? Hoặc là ngồi đó để mình tính ở cách thức này cách thức kia, ngày mai này có cái đám ma này rước mình đi để mình vừa có ăn ngon này mà lại vừa là có tiền nữa nè, khoái khoái sao? Đó là những cái ngồi không để tìm cái cách nghề nghiệp, ngồi không để mà khỏi có lao động, khỏi có cày ruộng mà có gạo lúa ăn mà có tiền bạc xài nữa, mà lại có chùa giàu sang nữa, cất chùa tường chùa gạch nữa. Thì cái này là cái mà phải phá bỏ chứ không có để cái hư này được. Cái này là cái sai, không có đúng. Còn cái người tu như thế nào? Vì thế cho nên cái ông bà này, ông bà của cha mẹ của cái bà này đã là đứng ở trong cái tư tưởng mà bây giờ chúng ta cách mạng chúng ta cũng thấy cái điều đó. Chứ không phải đâu, thấy mấy cái ông gì tay chân thì lành lặn còn đi làm được mà không có chịu đi làm ăn, cứ trưa nào hay chiều nào cũng ở nhà mình đứng trước cổng đó mà đòi xin nè, không cho thì không đi. Làm cái nhà của mình hôm nay nó bận quá không biết làm sao mà đuổi cái ông này đi. Cho nên ông bà này tức giận lắm chứ không phải là tức giận, vì thấy mà cái đứa con gái này cứ nghe lời Phật dạy như vậy đó mà cứ lùi tới cái tình xá đó hoài, thấy bất ghét đó. Thì cái gia đình này là gia đình nó nghịch duyên như vậy đó. Vì thế bà thuyết phục cha mẹ bà nghe Phật nói cái gì bà nắm được, cho nên bà giữ lưu được, bà hiểu được. Khi mà giữ lưu được rồi người ta hiểu được cái đúng cái sai ở trong đó rồi, cho nên bà về bà thuyết pháp cha mẹ bà để được cha mẹ đồng ý xuất gia. Chứ lúc bây giờ thời Đức Phật á, mà cha mẹ ha hoặc là có người thân mà không cho xuất gia là không được xuất gia. Thời Đức Phật nghiêm ngặt lắm chứ không phải là như bây giờ mà chúng ta nói xuất gia rồi chúng ta lấy cớ như Đức Phật trốn đi rồi bây giờ chúng ta trốn đi không được. Nghĩa là chúng ta làm một cái tội gì hoặc là trộm cướp mà trốn vô chùa là cũng không được Phật cũng chấp nhận nè. Mà làm một cái chuyện chính trị gì mà trốn chùa cũng không được nữa đâu. Mà thất tình thất vọng mà vô tu hành thì Đức Phật cũng không chấp nhận đâu. không phải dễ đâu. Chỉ sau này người ta rộng rãi phá những cái giới luật của họ, cho nên cha mẹ mà không chấp nhận, cho đến tới 70, 70 mấy tuổi cha mẹ chết rồi, hoặc là cái thời gian mà chồng không cho đi mà tới 70, 80 tuổi mà chồng chết rồi mới có thể mà đi tu mới được, đâu phải dễ. Đó là những cái gương hạnh mà để nhắc lại cái thời của Đức Phật, mà Đức Phật rất là kỹ, không làm của mình, không làm của người. Cho nên ở đây thì quý thầy thấy khi mà bà hiểu biết được cha mẹ mình như vậy rồi thì bà cố gắng bà thuyết phục cha mẹ để cha mẹ cho bà xuất gia. Vì thế bà thuyết phục cha mẹ để được xuất gia. Khi cha mẹ cho phép xuất gia thì bà triển khai thiền quán, chẳng bao lâu bà chứng quả A La Hán. Nhớ lại cuộc đàm thoại giữa bà và cha và phụ thân và ông thân của bà đó, khi bà mới có đặt niềm tin ở Phật mà đã được thuyết phục ông thân của bà hiểu được sự chân thật của sự tu hành của các vị thánh tăng trong thời đó. Nghĩa là bà đem cái lời bà thuyết phục, bà mới hướng dẫn cho ông thân của bà đó thấy được cái chỗ sa môn nào đúng, sa môn nào tu sai, để cho ông bà mới không có vơ đũa cả nắm mà cho rằng cái thứ là biến hết đó. Thì bắt đầu đi thì cái ông thân của bà đặt ra câu hỏi bà trước. Ông thân bà nói với bà như thế này: con chỉ cho ta thấy, đây là cái bài kệ đây, tức là bà đó chỉ cho ông thấy đó, con chỉ cho ta thấy đây là một sa môn, con thức tỉnh ta dậy đây là một sa môn, con khen tặng sa môn, muốn thành nữ sa môn. Nghĩa là ông cha ổng nói, ổng khi mà nghe con ổng thuyết phục ổng được rồi, ổng thấy rõ rồi thì ổng mới đọc cái bài kệ đầu tiên, là ổng nói, ổng giới thiệu á, con chỉ cho ta thấy đây là một sa môn, con thức tỉnh ta dậy đây là một sa môn, con khen tặng sa môn, muốn thành nữ sa môn. Nghĩa là con muốn thành một tu sĩ cho nên con khen tặng sa môn, mà khen tặng đúng chứ không phải khen tặng sai đó. Bây giờ đó thì bà như thế nào để mà chúng ta hiểu cái chỗ mà bà làm cho cha bà là ngộ được, thấy được cái quý của cái những cái vị tu sĩ trong thời Đức Phật. Con tìm cho sa môn, bà cái ông cha đó ổng nhắc tới những cái hành động của đứa con á, của bà đó, là đối xử với các bậc sa môn như thế nào, thì ổng nhắc ra: con tìm cho sa môn rất nhiều đồ ăn uống. Con hỏi: Rohini, sao con quý sa môn? Chúng biến không thích làm, sống với đồ người cho, chúng ham lợi thích ngọt, sao con quý sa môn? Đó, ông cha ông đặt cái câu hỏi trước tiên, ông hỏi bây giờ đó bà ổng, mặc dù là cái bài kệ trước đó, ổng biết rằng con ổng thức tỉnh nói ổng như thế này thế khác, nhưng mà ổng đặt câu hỏi đi từng tự để nó trở thành cái bài kệ, để thấy rằng bà giải quyết như thế nào để mà cho ông nhận ra được cái bậc sa môn đáng kính đáng trọng. Đó, cho nên ông mới đặt ra ông mới đưa ra, nêu ra những câu hỏi: con tìm đến sa môn rất nhiều đồ ăn uống, nghĩa là bà đến với mấy ông sa môn này thì bà đem đồ ăn đồ uống này bà cúng dường cho các vị tu sĩ theo Đức Phật đó. Cho nên ông mới hỏi: con hỏi Rohini, sao con quý sa môn? Chúng biến nhát, chúng biến không thích làm, họ đều là họ ngồi không mà mình làm chết rồi mà cứ đem cho họ ăn, vậy thì chúng lười biến quá, mà sao con ngu quá vậy, con không thấy sống với đồ người cho, họ không có làm gì hết, sống với cái đồ người ta cho gì dơ thiêu thúi cũ gì cũng ăn hết, không có bỏ cái gì hết, bởi vì họ đi sinh mà, cho nên cái đời sống của họ nguội lạnh gì họ cũng ăn, không phải không ăn, họ nấu đều ăn sốt, còn đằng này mình cho họ thì phải đồ nguội thôi, mà sống với đồ mà người cho thì có ngon gì đâu, mà sao con ngu quá vậy, con đem cái đồ mà con đem đến cho họ mà họ là người lười biếng nhất, họ không chịu làm đó. Chúng ham lợi thích ngọt, chúng thì cũng ham tiền ham bạc, cũng thích ngọt, thích ăn cái này cái kia nọ đó. Thì ông gợi ra chúng ta thấy không, thấy ông cha của bà ta nói đúng không, đúng rất rất đúng mà, sao con quý sa môn, sa môn gì mà kỳ quá, ham danh ham lợi đủ thứ, nhà cửa họ còn giàu hơn mình nữa, mà con cứ đem vô con cho họ ăn à, con ngu quá vậy đó. Thì rõ ràng là ông cha này ông thấy rõ ràng mà, chúng thì biến làm biến lắm, không có làm, nói bị bà gạt người ta kiếm ăn thôi, mà ngu gì mà cứ nghe họ để mà bị lường gạt như vậy. Cho nên ông cha này ông rầy đứa con, ông rầy bà ngu quá, con ngu quá, con không thấy, mà con cứ đến với mấy ông đó không có đúng đâu. Rồi bắt đầu bà nói như thế nào? Lâu rồi cha thân mến. Bây giờ bà mới trả lời ông cha đây. Lâu lắm rồi, con hiểu cha lắm rồi, nhưng mà con chưa có nói chuyện với cha thôi, cho nên bà mới nói lâu rồi cha thân mến. Hỏi con về Sa Môn, không phải là bây giờ ông cha rầy bà có một lần này đâu, mà nhiều lần ông đã rầy bà, không có nên đem của mình cho những cái người làm biếng đó đâu. Mà họ cũng ham danh ham lợi, cũng thích ngọt, cũng ăn cũng uống như mình, mà đem cho họ như vậy thì bà, cái ông này thiệt là chánh kiến chứ không phải là tà kiến đâu. Còn như bây giờ chúng ta có phải là chúng ta tà kiến không? À, thấy một cái đám mà thầy bây giờ họ danh họ lợi, họ ăn 3-4 bữa như vậy mà họ ngồi không, mà cứ đem cung cấp cho họ. Thôi bao nhiêu người cứ đem cung cấp cho họ, rồi họ mượn cái hình thức tu cái này tu kia, mình có biết gì tu trong đó, mà thấy có ông nào giải thoát đâu. Ông nào cũng ăn cả bụng hết, mà còn chơi còn hát còn sướng còn đá banh đá bóng nữa, còn nhái còn múa nữa, đủ loại y như hoài thế gian. Vậy mà cứ ngu mà đem cho, thì tức là ông cha không phải là cái người mà không thấy. Ông thấy mà thấy cái không đúng, chứ còn ông đâu có thấy cái đúng được. Cho nên đứa con mới dạy cho ông thấy cái đúng của những người ta, của những người tu sĩ. Lâu rồi cha thân mến, hỏi con về Sa Môn, nghĩa là lâu lắm rồi cha có hỏi con nhiều lần, tại vì con chưa có nói mà thôi. Bây giờ bà mới trả lời, con tán thán Sa Môn tuệ giới hạnh tinh cần. Nghe nói bà chỉ cho chúng ta thấy rõ ràng tại sao mà con ca ngợi những vị Sa Môn đó. Còn cha thì cha nhìn những vị Sa Môn nào mà cho cha không chấp nhận, còn con thì con nhìn cái Sa Môn nào mà con chấp nhận, thì cha có thấy tuệ giới hạnh tinh cần, họ siêng năng, họ giữ gìn cái trí tuệ của họ, họ tinh cần những giới hạnh của họ, thì như thế nào? Một vị tu sĩ mà chân chánh thì đi ra đường có ngó qua ngó lại không, thì có phải mình kính trọng cái ông Sa Môn không? Còn cái ông mà đi qua ra đường mà ngó qua ngó lại thì có kính trọng không? Cũng hai ông Sa Môn, mà cái ông kính trọng, ông không kính trọng chứ. Con thì con kính trọng những cái bực mà giới hạnh, chứ còn con đâu có kính trọng cái thứ mà ăn không ngồi rồi làm biếng đó, mà ăn 3-4 bữa đâu. Đó, thì bà nói thẳng với ông cha vậy. Cho nên cha đừng có thấy mà cái bọn mà ăn 3-4 bữa mà con tin họ đâu. Con tin là con vô tịnh xá của Đức Phật, là con thấy những bậc thánh tăng này người ta ăn ngàn bữa. Còn những cái Sa Môn kia đó, họ ăn phi thờ, họ thích cái này thích cái kia đủ thứ, họ bày chuyện này chuyện kia, đó là cái loại Sa Môn mà con không có đến. Mà cha thấy rất rõ mà, chứ con đâu phải đụng đâu mà con đến đâu mà cha rầy con. Đó. Cho nên bà mới giải thích cho ông cha nghe. Vậy thì những cái Sa Môn thích tử nào mà nó được như vậy? Tệ giới hạnh tinh cần, người ta siêng năng hàng ngày, người ta làm cái chuyện đó. Chúng thích làm không biến, nghĩa là hàng ngày mà rèn luyện mình tinh cần ở trên những giới hạnh, bước ra đi thì phải ngó xuống chân đàng hoàng, thì đó là rèn luyện. Mà phải siêng năng chứ lười biếng làm được không? Phải không? Cho nên tuệ giới hạnh người ta phải tinh cần, người ta tu tập cao dồi như thế nào, thì đừng có gọi là người ta làm biếng. Người ta xin mình ăn để người ta ngồi, người ta làm cái chuyện đó vĩ đại hơn mình mà. Mình đâu có làm được, mình chỉ làm ra cơm gạo chứ mình đâu có làm được cái tâm của mình nó được thanh tịnh như vậy được. Cho nên cái việc làm đó không phải là việc làm thường của chúng ta. Cho nên bà giải thích tuệ giới hạnh tinh cần, chúng thích làm không biến, không có lười biếng đâu. Những cái người Sa Môn đó họ hoàn toàn họ siêng năng lắm. Chúng làm việc tối thượng tối thắng, phải không? Bà nói là những người Sa Môn đó họ đang làm cái việc tối thắng chứ không phải là làm cái việc tầm thường. Chúng từ bỏ tham sân, nghĩa hàng ngày người ta khắc phục cái tham sân, người ta không còn tham danh tham lợi tham ăn tham ngủ, cho nên hình tướng người ta giới hạnh tinh nghiêm túc, người ta ăn ngàn bữa. Còn mấy cái ông Sa Môn thì ăn 3-4 bữa mà cha quê đủ cả nắm cha nói người ta hết. Còn con đi đến những cái ông đó như vậy thì cha phải tán thán chứ. Cái người mà người ta bỏ được, từ bỏ cái tham sân si, đâu có phải người ta làm một ngày nó hết sao? Nó quá cực khổ chứ, đâu có phải dễ. Đó, cho nên bà mới giải thích ra cho cha bà thấy. Đó, như vậy là con đi đến với cái tỉnh xá của Đức Phật đó, là vì con tán thán những cái Sa Môn đó đó, chứ con không có tán thán cái thứ Sa Môn ngoài kia đâu. Cái Sa Môn ngoài kia là Sa Môn chùa to tháp lớn đó. Con đến cái tỉnh xá của ông Phật cho tranh vít lá mà cha nói con đâu có ngu à, con đem đồ ăn cho những cái người mà giàu sang đó đâu, họ lợi dụng mồ hôi nước mắt của mình. Còn con đem đến những người này là những ngày này là siêng năng, họ rất là siêng năng, họ giữ gìn giới hạnh nè, họ tu tập giới tuệ nè, họ tu tập giới đức nè, họ từ bỏ tham sân si nè, họ làm những cái việc mà có thể là cái người thế gian khó làm lắm, không có làm nổi. Cho nên cái việc làm của họ là tối thắng. Nó cha thấy cái như vậy không? Thì ông cha không? Mày nói chắc có lẽ đúng rồi. Tao thì tao nhìn cả đám nhau tao thấy, chứ bây giờ mày chỉ ra là tao thấy được rồi. Đó, ông cha thì nghe đứa con nói hay quá, nó nói đúng rồi, thế nào tao cũng thấy chứ, nhưng mà tại vì tao nhìn chung. Ba cội gốc ác pháp, chúng quét sạch thanh tịnh mọi điều ác đoạn tận. Do vậy con quý chúng. Đó, bà mới nói ba cái cội gốc của tham sân si đó là ác pháp cái gì mà những cái người tu Sa Môn này họ quét sạch ra hết cho tâm họ thanh tịnh.
mọi điều ác họ lãng thẳng hết. Do vậy con mới quý trọng họ chứ. Còn nếu mà họ tham, họ sân, họ si, họ tích lũy, họ cất chùa to tháp lớn, họ đầy đủ những vật dụng thế gian, quần này áo nọ y kia nhiều, thì thử hỏi làm sao con quý? À, đó thì vậy. Vậy cái bài pháp này chúng ta thấy rõ ràng là người xưa người ta cũng có cái để mắt để người ta chọn được bậc sa môn người ta thờ chứ, người ta theo chứ. Còn mình á, có phải là người đu đồ không? À, các thầy thấy chưa? Mình có phải người đu đồ? À, hoàn toàn là thấy quý thầy sống ở trong dục lạc mà nhảy theo vô ngồi tu tùm lum cả đống nhau đó. Có đúng không? Người xưa người ta còn có đôi mắt người ta nhìn được, người ta tìm được bậc sa môn chân chánh tu hành giới hạnh nghiêm túc, người ta sống để mà người ta ly những cái pháp ác, người ta đoạn dứt những cái pháp ác. Còn những người đó họ nuôi dưỡng pháp ác chứ làm sao mà phát hiện được, chạy theo dục lạc làm sao mà phát hiện được. Nó thì vậy, do vậy những cái mà thầy đập phá xuống đây là không có nghĩa là thầy ganh ghét họ, mà thầy muốn cho mọi người thấy cái đúng để cho chúng ta thắp lại cái ngọn đuốc của Phật pháp. Còn nếu mọi người mờ mịt như vậy á thì chúng ta có thắp lại cái ngọn đuốc Phật pháp không? Đem cái giáo lý gì vô đó nói Phật pháp chứ làm sao mà nói Phật pháp được? Cho nên từng cái bài kinh, từng những cuốn kinh sai mà phá giới luật của Phật, phá cái hạnh của người tu thì thầy đập xuống hết, chứ không phải là thầy không thấy cái điều đó, đập làm chi cho người ta. Nhưng mà tại vì cái kiến chấp của quý thầy bây giờ đầy áp ở trong đầu, quý thầy không có biết cái đúng cái sai, buộc lòng thầy phải dạch ra. Như thầy nói kinh Di Ma Cật như vậy thì thầy nêu lên các thầy thấy rõ ràng một ông Di Ma Cật mà có vợ có con mà làm sao gọi là Bồ Tát thánh vị được, mà đem viết ra cái bài kinh đó để mà nêu lên để mà trà đạp Phật pháp xuống một cách rất là tàn nhẫn như vậy. Chúng ta thấy rõ ràng mà, ở với vợ sinh con mà còn gọi là không dục thì thầy nói làm sao mà không dục, mà làm sao có được chuyện đó. Còn kinh Pháp Hoa đứng ở trên góc độ cầu khẩn như vậy thì thử hỏi làm sao mà cái giáo lý của Đạo Phật chấp nhận được, nhân quả mà làm sao mà có cái chuyện đó được. Thế mà người ta chổng khuôn người ta thờ cái kinh Pháp Hoa còn hơn là thờ ông Phật nữa. Nhưng mà đó là cái tà pháp, cái kiến chấp của người khác. Cho nên vì vậy bây giờ cái bài này để chứng minh cho chúng ta biết là cái chỗ nào đúng và chỗ nào sai, để thấy cái người xưa người ta cũng biết chọn được cái bậc thầy của người ta chứ, cái bậc sa môn đúng chứ. Bây giờ chúng ta cũng vậy chứ, chúng ta là con người đi vào Đạo Phật thì cũng phải biết chọn ông thầy đúng chứ, biết chọn những sa môn đúng chứ. Tại sao đụng sa môn nào cũng nhào vô hết? Hồi xưa đâu phải không có sa môn, thứ sa môn mà lục sư ngoại đạo đâu phải là ít. Nó cũng đầy đường đầy xá hết, nó cũng đi chật nẻo hết chứ nó đâu có ít. Bởi vì ngồi không ăn mà lại còn được cung cấp, lại còn cái này cái kia nữa thì ai lại không thích mà sao? Nó hiểu như vậy. Đây bây giờ cái bài kệ tới bà nói: thân nghiệp chúng trong sạch, khẩu nghiệp chúng cũng vậy, ý nghiệp chúng trong sạch, do vậy con quý chúng. À, bà này bà nói bởi vì cái những cái sa môn này thân nghiệp họ rất thanh tịnh, họ làm những cái hành động gì nó không còn dính mắc tham đắm, họ đâu có rờ mặt phụ nữ, họ đâu có ôm hôn phụ nữ. Mà nếu mà họ ôm hôn phụ nữ thì con làm sao mà con kính trọng họ? Còn miệng họ nói có lời ác không? Họ có nói ra cái lời hung dữ không? Họ sống thầm lặng mà không có nói, mà nói một lời nói là họ khuyên không làm khổ mình, không làm khổ người, làm sao con không quý trọng họ? Còn ý nghiệp họ là như thế nào? Luôn luôn lúc nào cũng giữ trong sạch, không có nghĩ bậy nghĩ bạ, làm sao con không quý trọng họ? Còn gì mà ngồi lại nghĩ tầm bậy tầm bạ, nghĩ ăn nghĩ uống, nghĩ lát chiều nay đó mình phải nấu nồi chè ăn cho ngon chơi, thì cứ nghĩ như vậy là con làm sao mà con quý trọng họ được? Đó thì thí dụ như quý thầy nghĩ như vậy có phải là bà này sáng suốt không? Bà sáng suốt, bà chọn bậc thầy bà mà. Cho nên bà nói ra những cái bài kệ này để vừa là chỉ cho ông cha thấy rằng ông cha nên chọn lấy cái đó, và ông cha thông cảm nghe nói rồi thì ông cho bà xuất gia liền. Đúng, tao chấp nhận mày xuất gia theo cái mấy vị thầy này là tốt nhất, chứ đừng có theo cái bọn kia là tao không cấm, không có cho mày mà bước mẻn vào cái loại đó là tao chặt chân à. Chứ không phải vừa đâu, lẽ đương nhiên là ông cha ông phải có sự giáo dục con ông, mà ông nghe đúng là ông cho đi liền đó. Bây giờ bà mới giải thích thêm để cho ông cha thấy thêm nữa đây: không có quế giải thoát, như vỏ ốc trong sạch, trong sạch cả bên trong, trong sạch cả bên ngoài, công đức chúng thắng tinh, do vậy con quý chúng. Nó thấy không, người ta không có cấu quế cho nên người ta giải thoát, mà trắng như vỏ ốc trong sạch thì nhìn vào ba y một bát nó đâu còn hỏi là làm sao mà cái đó trắng bạch vỏ ốc được. Cho nên bà lại thêm cho chúng ta thấy: trong sạch cả bên trong, sạch ở bên trong tâm cũng trong sạch, mà trong sạch cả bên ngoài. Còn chúng ta nghe các thầy nói như thế nào, tâm xuất gia tức là trong sạch ở bên trong, mà ở bên ngoài không xuất gia thì tức là nó không trong sạch bên ngoài, thì như vậy là có đáng chọn không? Thầy có giảng trong cái bài giáo án rồi mà, như ông Di Ma Cật đó, tâm thì trong sạch thánh vị rồi, nhưng mà cái thân thì còn là cư sĩ cho nên có vợ có con, đó là cái thân nó chưa trong sạch. Do đó thì ở đây bà này bà có chấp nhận cái thân không trong sạch ở bên ngoài không? Công đức chúng trắng tinh, nghĩa là nhìn cái công đức tức là cái hạnh tu đó nó trắng tinh, không có hề một vết nhơ ở trong đó. Nó thì như vậy, rõ ràng là chúng ta nhìn cái trong sạch ở bên ngoài như thế nào. Thấy ông thầy ăn ba bữa là chúng ta đã biết có trong sạch bên ngoài không? Rõ ràng chúng ta nhận. Còn bên trong thì nói trong sạch chúng ta biết sao mà rõ bên trong ông ta được. Mà bên trong mà chúng ta muốn rõ thì ông thầy ai nói gì mà ông sân lên thì chắc chắn là chúng ta biết là ông thầy đó bên trong không có trong sạch đâu. Mà thấy mình nói cái gì mà trái ý ông ta, ông trợn mắt, ông cùng ma, ông cãi thì chắc chắn là mình thấy cái đó là không trong sạch ở bên trong rồi. Thì đó là cũng dễ nhận thôi chứ đâu có gì khó. Nhưng mà chúng ta thấy bên ngoài rất dễ nhận bên ngoài, nó không trong sạch ở bên ngoài là chúng ta thấy rất dễ. Mà ở đây phải trong sạch bên trong và trong sạch bên ngoài, trắng như vỏ ốc, không có cái cấu quế nữa. Thì như vậy con làm sao con không quý chúng, không có quý những người đó. Đó thì bà trả lời cho ông cha, bà thấy cái chỗ quý kính của bà nó đúng hay không đúng? Đúng, rất đúng. Nghe nhiều thọ trì pháp, mạng sống đúng chánh pháp. Nhất tâm giữ chánh niệm, lời sáng suốt khiêm nhường, chúng chấm dứt đau khổ, do vậy con quý chúng. Đó. Thì bà giải thích cho chúng ta nghe, cái người này họ chịu khó, họ nghe rất nhiều, họ thông, tức là thông hiểu những gì chưa thông hiểu đó. Mình nghe nhiều mình mới thông hiểu chứ, mà mình nghe thông hiểu đúng chánh pháp, rồi mạng sống đúng chánh pháp. Cái mạng sống của họ không có ăn thịt, ăn cá, không có ăn phi thờ, họ không có uống ăn lặt vặt, không có lấy viên thuốc xê bỏ miệng ngậm chơi, không có làm cái chuyện mà tào lao tầm bậy đó. Lúc nào đúng ăn là ăn, mà đúng uống là uống, lúc nào có giờ nghiêm chỉnh. Như vậy làm sao mà con không có quý kính họ đó. Thì bà đã giải thích cho ông cha thấy. Từ làng chúng đi ra không nhìn ngó vật gì, chúng đi không mong chờ, do vậy con quý chúng. Đây là bà diễn tả cho cái hình tướng của các vị tu sĩ mà bà đã quý kính. Thì từ làng ngày mà đi tới đi ra, nghĩa là từ trong tỉnh xá mà đi ra làng, rồi từ làng đi về tỉnh xá, thì luôn luôn lúc nào cái mắt của cái gì đó đều không có ngó vật gì hết. Mà không ngó vật gì thì quý thầy thể nghĩ ra họ ngó xuống chứ họ không ngó qua lại đâu. Mà bà đã quan sát rất rõ những bậc này là đáng bậc kính. Còn cái người ngó qua ngó lại là bà đã nghĩ như thế nào, mà cũng giống như mình vậy thì có gì hơn mà mình phải quý kính đó. Cho nên cách thức người ta đi mà đã là làm cho bà đã cảm hóa được cái hạnh đi của cái người tu sĩ rồi. Chúng đi không mong chờ, nghĩa là đi xin nó cũng không mong chờ cho người ta cho mình nhiều ít nữa, cho được nhiêu hay bao nhiêu. Thì như vậy là rõ ràng là những cái bậc đó là đáng quý kính rồi chứ gì. Còn có nhiều người ôm bát đi xin, mong cho người ta cho mình nhiều. Mà cho mình bữa nay Đức Phật Quan Âm phù hộ tôi đi thất thực bữa nay, làm sao cho Phật tử cho tôi những cái gì ăn cho ngon, chứ hôm qua cho ba con muối luôn được. Nó nói là mình còn mong chờ, không? Mà đi giờ cầu khẩn ai giờ? Bởi vì mình có học Đức Quan Âm phù hộ rồi, mấy bữa dài khổ chết, thôi để cầu Quan Âm phù hộ cho gặp sướng chút. Chứ bữa nay cho mấy ổ mì không ha, hoặc nó xách cái dừa bỏ vô chắc chắn đầy bát phải ôm về ăn cái dừa sẽ no được, phải không? Cho nên vì vậy mà cầu Quan Âm cho nó đừng cái sợ kiểu đó là chắc chết. Mà hãy mang cái dừa về thì đầy bát thì phải mang về chứ không lẽ đi xin nữa, phải không? Đó là những cái mà Đức Phật Quan Âm ngự trị để cứu khổ mấy ông thầy này vậy chứ. Mấy ông thầy mà mong cầu á, chứ còn mấy ông thầy không mong cầu thì người ta đâu có cái cầu Quan Âm đâu, phải không? Người ta chỉ là người tu hành đúng. Thì như vậy là những ông thầy mong cầu thì chúng ta thấy ông phải thọ lấy những cái khổ mà ôm cái dừa về ăn đó. Ăn ba cái vỏ đó cho nó no. ở đây chúng ta thấy cái bà này thiệt là bà rất là sáng suốt. Từng cái hành động nhỏ của tu sĩ chúng ta bà không có bỏ qua chút nào hết. Bây giờ bà tiếp thêm này. Không tìm cầu kho tàng, không kho chứa, kho cất, chúng tìm cầu cứu cánh, do vậy con quý chúng. Nghĩa là nhìn thấy người ta không ở trong cách thất người ta, nó không phải là cái kho tàng, nó không có cầu cái kho tàng cho nên không có thấy vật gì hết, không? Rồi vô nhìn cái chỗ ở của ta thì toàn bộ không có thấy cái kho mà chất chứa của cái tài sản gì hết. Nghĩa là vô trong cái thất người ta đã nhìn là thấy không có gì hết. Vô trong thất mà thấy cái giường của quý thầy mà kính mít, không biết chừng nó đầy trong đó. Mặc dù là không biết chứ, nhưng mà không biết chừng cái giường mà kính đó là chắc có rồi. Chứ còn gặp thầy nằm ở trên cục đá là đâu có nhét gì không có được, cho nên hoàn toàn không có. Phải không? Các thầy hiểu? Các thầy có cái giường cắm, có cái bệ cắm gì các thầy nằm, người ta nhìn trời ơi ông thầy này thiệt là đúng là ông không có kho tàng. Còn nhìn cái giường của quý thầy mà có cái hộp rồi, người ta nói ông này có cái kho tàng nhỏ đó. Thầy nói có không, thế nào cũng phải có chất chứa trong đó không ít nhiều. Còn cái ông mà không có gì hết lấy gì chất chứa, đút ở đâu mà chất chứa, để đâu người ta cũng thấy hết, cho nên đâu có giấu ai được. Cho nên vô cái nhà mà thấy tủ bàn ghế thì kho tàng cái gì đâu, đó là chỗ mà chất chứa của cái tài sản gì. Như vậy là cái người đó họ có tìm cầu cứu cánh không? Họ tìm cầu những cái vật chất chứ làm sao tìm cầu cứu cánh được. Còn cái ông thầy mà vô nhìn thấy có cục đá nằm đó thì chắc chắn là không có tìm cầu rồi. Mà không có tìm cầu tức là cứu cánh rồi. Nhưng mà bây giờ, ví dụ như bây giờ đặt thành vấn đề như thầy bây giờ đây. Thầy là trụ trì, thầy là người mà coi trong tu viện này. Thì tất cả những cái gì này cũng của thầy hết chứ sao? Phải không? Như vậy là tủ bàn ghế kinh sách rồi thư viện rồi này kia cũng của thầy hết, chứ làm sao mà nói của quý thầy được. Cho nên vì vậy đó mà thầy ẩn bóng ra đi, một thân một ba y một bát, thì đó là thầy đã xả hết rồi. Còn nếu mà thầy cứ sống tới chết thì thầy cũng còn dính mắc cái kho tàng, chứ chưa chắc đã là hết cái kho tàng, phải không? Như vậy là một cái người tu, người ta phải ý thức được cái điều đó, có xả hết hay không, có dám mà xả được không. Đó đâu phải chuyện dễ đâu, thầy nói một cách chưa dám bỏ. Mà bây giờ cả cái tài sản mà lớn cũng như bây giờ cái thiền viện Trúc Lâm đó, dám bỏ không? Còn thầy bây giờ cái tài sản nhỏ hơn thiền viện Trúc Lâm cả trăm ngàn lần mà thầy dám bỏ, cũng là gan dạ rồi. Chứ còn cái người mà nhiều như Trúc Lâm đó thì dám bỏ không? Dễ bỏ sao? Các con thấy trên cái vấn đề đó là hẳn nhiên là càng của cải tài sản bao nhiêu nó trói mình chặt bao nhiêu. Còn thầy đây nó ít, còn mấy con giờ đâu có gì phải không? Vậy mà bỏ còn không được đó, chứ đừng nói chuyện có cái giường nằm không mà cái học nhỏ vậy mà bỏ không ra. Thì thử hỏi thầy nhiều quá vậy làm sao thầy bỏ? Nào thiền đường trai đường, nào là thất này thất kia của quý thầy, đều là hoàn toàn của thầy hết, cấp cho mấy con chứ làm sao của ai. Bây giờ nói Phật tử ai dám nhận không? Nhận tôi làm sao tôi điều khiển nổi cái này, không phải giao thầy. Bây giờ thầy không bỏ tức là ai bỏ, phải không? Nó dính cho thầy, nó sát như sợi dây vậy. Cho nên cái mà thầy đã ấn bóng đó, tức là cái mà thể hiện cho các thầy thấy là thầy bỏ sạch, không có cái gì của thầy nữa, giao lại của ai làm gì là phải biết quỷ quyền họ, người nào có làm được bỏ. Còn này sợ giao người ta rồi làm hư hao mất hao của tài sản, sợ của Phật tử để cho người khác người ta điều khiển ở ta tu, chứ mình cứ mình dành của mình để mình điều khiển à. Như vậy là mình quá tham. Đó, thầy nói hết để cho quý thầy biết rõ là khi mà chúng ta xả là phải xả sạch. Giờ vì vậy mới thấy cái đời giải thoát của chúng ta thật sự cái gì, cái hưởng mà cái hương vị mà giải thoát, cái hỷ lạc mà giải thoát, thầy đã thấy rồi. Nó không phải là cái chùa này đâu, không phải là những cái đồ chúng mà đang ngồi trước mặt thầy đâu, mà cái một cái trạng thái rất là tuyệt diệu. Vì vậy mà thầy đâu có ngu gì mà thầy ôm ba cái thứ nặng nề này như treo đá đây mà để thầy chết mòn chết dần ở trong này. Thầy đâu có ngu. Một người đã có trí rồi thì không còn ngu, mà cái người mà không trí thì phải ngu. Mà ngu thì ba cái đồ này nó trói chặt, nó đè xuống đó, cũng như mà nó nhận mình dưới nước mà thở thứ gì muốn ngộp. Các thầy phải thấy điều đó chứ. Bởi vì thầy điên gì mà thầy chịu nó nhận thầy xuống nước cho thầy ngộp thì thở không được. Cho nên thầy cũng ráng thầy ngoi lên để mà thầy đi chứ. Đó là cái khôn của một vị có trí. Còn cái người ngu á thì cứ ôm ấp nó vô, nó đè xuống đó mà như là mọc đè. Không biết các thầy mấy con nằm ngủ bị mọc đè không, sợ muốn la người ta cứu mà cứ mình đúng như không có được, phải không? Cho nên lúc bây giờ là bị mọc đè thì của cải tài sản nó đè cũng cỡ đó đó, mọc đè hơn nữa chứ không phải đè vậy đâu. Cho nên ở đây thầy thấy cái bà này, khi mà đọc đến cái gương hạnh, cái gương hạnh của bà này, thầy thấy sao mà cái duyên cho thầy thiệt ra tìm kiếm chắc không nổi trong đống kinh đâu. Mà tại sao thầy lật sao nó trúng ngay cái chỗ mà thầy giảng như thế này, để mà chúng ta nhận ra được những bậc thầy của chúng ta này, chúng ta nghe, chúng ta theo đó chúng ta tu. Cái gì cái hình thức mà tu sĩ bây giờ chúng ta biết ai là người chánh, chỉ có những cái bài này mà mở con mắt chúng ta đã thấy được cái người chân chánh tu theo đạo Phật đúng hay sao, để chúng ta biết kẻ tu đúng của tu sai. Mà cái mà thầy dập xuống đó là dập đúng chứ không phải dập sai, dập những cái kẻ phá Phật pháp, cái kẻ mà mượn danh mượn lợi, mượn tôn giáo mà làm danh làm lợi để mà phè phở ở trong cuộc sống bằng mồ hôi nước mắt của người khác, phải đặt xuống đó. Đó, thì ở đây bà này bà chỉ cho chúng ta thấy những cái điều đó. Chúng không nắm giữ tiền, không nắm vàng nắm bạc, chúng sống với hiện tại, do vậy con quý chúng. Nó nhìn thấy một ông thầy mà có tiền có bạc mua cái này sắm cái kia thì thử hỏi còn có tin được không. Mà giờ chúng ta nhìn thấy quý thầy người nào là không tiền bạc, phải không? Rồi đây các thầy thấy thầy giảng tới cái chỗ mà cái khéo léo đến cái mức độ mà ông thầy khéo léo lắm, không có giữ tiền bạc giao cho người cư sĩ nào đó mà sổ sách thì mình nắm hết. Đó là cái gian nữa, cái đó là cái khéo léo nữa của những cái tu sĩ. Còn cái người mà nó không khéo léo đó thì họ lại nắm giữ tiền bạc, họ lại chi phí tiền bạc. Còn cái người khéo léo người ta tổ chức, nhưng mà cái sự điều khiển chi phí đó là cái ông thầy đó thì quá cha rồi chứ còn cái gì. Ông làm vậy ông thanh tịnh, không cấp giữ tiền bạc đó. Cho nên thầy mới nói đây, thầy giặt hết cái bộ mặt ra hết mà để cho thấy hết mà, để cho biết. Thì quý thầy sẽ thấy được cái giáo án của thầy, nó lật bài hết cái sai của Phật giáo bây giờ, mà nó đã làm cho Phật giáo chết đi biết bao nhiêu thế kỷ đây không? 20 mấy thế kỷ, từ khi Đức Phật đến bây giờ là 20 mấy thế kỷ rồi, mà nó đã giết Phật giáo, không có còn một cái gì mà gọi là Phật giáo hết. Chúng không nắm giữ tiền, không nắm vàng, nắm bạc, chúng sống với hiện tại, trong hiện tại có gì sống nấy chứ không có cất giữ tiền, bởi vì cất giữ tiền bạc là lo vị lai đó. Các con thấy không? Phải không? Nếu mà không có tiền bạc thì ngày mai mình lấy gì đây? Thì tức là mình nghĩ có vị lai, có chuyện gì, bây giờ tôi mạnh rồi, tôi cất giữ tiền bạc đi, ngày mai ốm tôi mua thuốc cái gì? Thì đâu có sống hiện tại được, đó là sống ngày mai rồi đó, cho nên mới cất giữ tiền bạc. Đó cái câu kệ nói như vậy, mà nếu mà thầy không phân tích ra thì quý thầy không hiểu được. Cho nên ở đây cái câu nói chúng sống với hiện tại, chỉ biết sống hiện tại thôi. Bây giờ mạnh là bây giờ biết ăn ngày bữa, ngày mai đau thì xin thuốc uống, mà không đau nhất định không có giữ thuốc lại. Đó là cái người như vậy là con mới quý kính chứ. Còn cái người mà bây giờ chưa có gì hết, chưa đau mà để lo để dành tiền để mai đau mua thuốc thì con không quý kính cái điều đó đâu. Đó là cái chuyện mà nhỏ nhặt về cái nhu cầu cần thiết mà chính là bà này bà còn thấy, bà còn không chấp nhận, chứ không phải là tất tiền bạc để mà hàng trăm lượng vàng ở trong cái tu viện. Cho nên quý thầy giờ có người cả hàng trăm cái lượng vàng ở trong tu viện mà chưa dám bỏ ra nuôi chúng nữa. Từ gia đình quốc độ, xuất gia sống khác nhau, nhưng chúng thương kính nhau, do vậy con quý chúng. Nghĩa là từ cái gia đình này, gia đình này, gia đình nọ, mỗi người đều ở trong mỗi cái gia đình, rồi mỗi cái quốc độ nước này nước kia nữa, mà họ đến họ xuất gia, họ sống chung nhau, mà họ thương nhau như là anh em ruột vậy. Họ không bao giờ mà có tranh cãi nhau. Còn chúng ta thấy cái bây giờ có không? Trời ơi, họ sống ở chỗ này chỗ kia, đến họ sống cái chút cái họ tranh nhau. Có nhiều người ở chung nhau một xứ nữa, cũng một nơi nữa, mà đến ít hôm cái rầy rà nhau, tranh cãi nhau. Cái đó có phải là hòa hợp chúng không? Cho nên nhìn cái chúng như vậy là bà có cung kính không? Không, bà không cung kính đâu. Bà thấy sao mà người ta ở mỗi người mỗi gia đình, mỗi người mỗi xa lạ nhau, mỗi người một nước, mà đến sống chung nhau ở trong cái mấy nhà tu hành này, sao mà họ thương nhau, họ có kính nhau quá, họ trọng nhau quá. Đó. Bây giờ chúng ta thấy như cái bữa thọ trai chúng ta thôi, chúng ta đứng chờ trong cái thời gian trật tự như vậy, rồi chúng ta chào hỏi nhau rất là kính trọng nhau. Đây là cái hình thức thôi, chứ chưa nói là cái tâm thật của chúng ta đâu. Nhưng mà từ cái hình thức đó, nó sẽ biến dần cái tâm thật của chúng ta mà đi đến con đường mà chúng ta càng ngày càng cao dồi được thân tâm. Nó thể hiện qua cái tâm thương yêu hòa thuận nhau, không có chống cãi nhau, nó mới đi đến cái thật được. Nhưng mà cái hình thức mà chúng ta không tập luyện thì thử hỏi làm sao chúng ta có được, chúng ta có được cái tâm sau này. Cho nên nó từ cái hình thức nó mới đi đến cái tâm niệm của chúng ta mới được. Do cái chỗ đó nó mới thể hiện qua, người ta thấy, người ta mới thấy quý kính của cái bậc tu sĩ của chúng ta. Còn tu sĩ gì mà thiếu điều đến lộn nhau thì làm sao mà người ta quý kính được. Đó. Thì do như vậy bà mới chỉ cho chúng ta từ chút để chúng ta nhận ra cái người thầy của mình, cái người tu đúng, cái người sa môn đúng. Còn cái hạng sa môn sai nó nhiều lắm, nó không phải ít ở trong cái thế gian này. Hỡi này Rohini, con sanh trong gia đình, con đem lại hạnh phúc cho gia đình chúng ta, con tin Phật Pháp Tăng, lòng tin kính sắc bén. Đó, ông cha ông mới, khi mà nghe xong rồi thì ông cha ông mới nói với đứa con gái của ông, chỉ có con á mới đem lại cái trong gia đình hạnh phúc, rất là hạnh phúc, mà chỉ có cái tin ở Phật Pháp Tăng mà con mới có cái mới đem lại cái hạnh phúc cho gia đình của mình ngày hôm nay.
Nghĩa là làm cho ông cha ông sáng ra được, mới thấy đó là cái chân hạnh phúc của cái gia đình của ông. Tức là người mà hiểu biết được Phật Pháp rồi thì họ sẽ mang đến cái chân hạnh phúc cho gia đình của họ liền, chứ họ không phải làm khổ gia đình của họ. Đó là cái chỗ mà chúng ta đứng ở trên cái thiện pháp, ở trên cái nhân quả, mà cái câu kết luận của ông cha ông đã hiểu được cái nhân quả, mà đứa con đã kể cho ông thấy được cái hành động của các vị sa môn, của các vị tu sĩ theo đạo Phật ngày xưa đó là như vậy đó. Cho nên ông xác định rằng con hiểu được Phật Pháp mà sắc bén như vậy, con đem đến cho gia đình của chúng ta một cái hạnh phúc rất là lớn.